nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thay gian giải vô thượng điện ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lĩnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lĩnh lễ chi tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh thực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tạng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ chính hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu đi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì, giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã phân tập chung tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính chân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay. Giáo trình kinh tập Sutani Bata chương 1 phẩm rắn kinh từ bi. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa các đẳng từ bi quan hỷ dẫn lạc đàn hôm nay nam mô bổn sư. Con kính thỉnh thượng tọa các đẳng ạ, kính dâng mít chân ngài.
Nam mô bổn sư. Chúng con kính đảnh lễ sư chúng, đảnh lễ sư tổ sư, đảnh lễ sư tổ đức thân giáo thực hiện phật tử. Chúng ta chúng ta học hai bài kệ trong kinh Từ Bi. Không cần nhắc gì thì chúng ta biết rằng kinh Từ Bi là một bài kinh rất là quen thuộc với tất cả các quốc gia Phật giáo nam tông. Bài kinh được tụng đọc hàng ngày. Riêng hai bài kệ ngày hôm nay đặc biệt đề cập đến hai điểm mà rất cần cho chúng ta suy bỏ. Đó là nói về tình thương không có giới hạn của tình tâm và được so sánh với tình thương không có giới hạn của bà mẹ đối với người con dưới của mình. Chúng ta hãy dùng một ví dụ rất nhỏ để hiểu một ý niệm tương đối rất là xa lạ và đồng thời từ kiến sự minh họa về lòng tình cho chúng ta thấy được tình thương bao la của bà mẹ đối với con như thế nào. Và trong điểm thứ hai mà chúng ta sẽ nghe từ bài giảng sư giảng ngày hôm nay, đó là về cái phương vị hay là phương hướng ảnh hưởng như thế nào của người tu Phật. Ở đây chúng ta thường nghe nói đến từ tâm được hướng lên hay là câu hướng với phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc, phương trên và dưới. Và đặc biệt cái khái niệm về không gian, khái niệm về phương vị trở thành một trong những điểm rất là quan trọng đối với nhiều truyền thống tu tập về Samadhi. Ở trong đó phải kể đến Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Mộc Tông và một vài cái tôn giáo khác thì đặc biệt đề cập đến phương vị. Chúng tôi mời quý Phật tử nghe chánh kinh của bài học ngày hôm nay và sau đó chúng ta sẽ được nghe bài giảng thực sự thì Phật pháp tịnh giảng sư trong ngày. Mời quý vị cùng hiện đọc cho Phật tịnh bạc.
Nam mô Bổn Thầy. Đây là chánh văn của bài học ngày hôm nay. Như tấm lòng người mẹ đối với con của mình, trọn đời lo che chở con độc nhất mình sanh. Cũng vậy, đối tất cả các hữu tình chúng sanh, hãy tu tập tâm ý không hạn lượng rộng lớn. Hãy tu tập từ thân trong tất cả thế giới, hãy tu tập tâm ý không hạn lượng rộng lớn. Phía trên và phía dưới cũng vậy, cả bề ngang không hạn chế cơ bản, không hậu, không thù địch. Chúng con kính cung kính thượng tọa pháp tăng từ bi giảng nhạc bài học hôm nay. Nam mô Bổn Thầy.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mai Giá, Nam Mô Sơn Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Sư Trưởng, Thượng Tòa Tề Siêu, Thượng Tòa Giác Đẳng, Đệ Đức Minh Hạnh, Đệ Đức Pháp Tiến, Cô Sư Tôn Đức Đang hiện diện trong dung. Xin chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Quý vị chào chúng tôi một chút. Kính bạch sư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học qua hai đoạn của thông kinh từ bi, đó là đoạn 149 và đoạn 150. Tiếp tục của cái bài kinh tâm từ từ bi kinh của Phật giáo, thì cái đoạn này được nói đến như tấm lòng người mẹ đối với con của mình. Trọn đời che chở con, con độc nhất mình sanh cũng vậy đối tất cả các hữu tình chúng sanh, hãy tu tập tâm các hữu tình chúng sanh, hãy tu tập tâm ý không hạn lượng rộng lớn. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là cái câu mà được nói đến ở đây đó là như tấm lòng người mẹ đối với con của mình. Thường đó thì cái người chúng ta biết rằng cũng kinh cũng có cái đoạn mà Đức Phật nghe nói rằng cha mẹ có những cái đức tính của vị trời Phạm Thiên đó. Do vậy đó thì cha mẹ cũng được ví như vị trời Phạm Thiên, và cái đức tính mà cha mẹ có như giống như cái vị trời Phạm Thiên đó là gì? Đó là đức tính từ, đức tính bi, đức tính hỷ và đức tính xả. Bây giờ mình nói rằng là một cái người mẹ hay là người cha cũng vậy, luôn luôn thương con, luôn luôn mát mẻ đối với con. Tại vì vậy đó, với một cái người mà tu tập tâm từ đó thì luôn luôn cải cái tâm từ của mình mát mẻ với chúng sinh, mọi chúng sinh, dù chúng sinh đó là xa hay là gần, chúng sinh đó thô hay hoặc là tế, chúng sinh đó có thấy được hay là không thấy được, chúng sinh đó có hình dáng như thế nào, thì cái người mà rải tâm từ đó thì cũng mong cho chúng sinh có được cái sự an lạc. Bởi vì khi mà mình thấy rằng là khởi cái tâm từ với tất cả chúng sinh đó, đó là một cái điều quan trọng của một cái người tu. Thì cái tâm từ đó được rải khắp tất cả chúng sinh, không giới hạn bất cứ một người nào. Thí dụ như chúng ta thấy rằng mình cái người mà mặc dù là cha mẹ thì có lòng thương đối với con, cha mẹ có lòng thương với người thân, nhưng mà cũng không hẳn là cha mẹ có cái tình thương với tất cả mọi người được. Trong khi một người khởi cái tâm từ đó thì ở đây đó có cái đức tính mà đặc biệt là mát mẻ thương với tất cả chúng sinh. Người có tâm từ là như vậy, thì đi đâu hay là sống ở đâu hay làm việc ở đâu, cái người tu đó nếu một người có cái tâm từ thì sẽ có cái sự an hòa mát mẻ với tất cả chúng sinh, và cái người mà khởi tâm từ, cái người mà khởi tâm từ đó cũng có được cái sự mát mẻ khởi hòa với tất cả chúng sinh là như vậy. Quý vị có nghe được không vậy? Quý vị có nghe được không? Có nghe rõ không vậy? Nghe rõ hả? Rồi, cảm ơn quý vị. Kế tiếp nữa là có thể nói rằng cha mẹ cũng có cái tâm bi với chúng sanh, tức là có cái sự thương xót với tất cả chúng sanh và mong muốn chúng sanh có được cái sự hạnh phúc. Khi nào mà thấy chúng sanh đau khổ thì được động lòng chất ẩn, cũng không muốn chúng sanh đau khổ, dù đau khổ đó là đau khổ của thể xác hay đau khổ của tâm. Thì cái người mà khởi tâm từ tâm bi đó thì cũng mong cho chúng sanh đó không có bị những cái đau khổ đó, cái đau khổ đó dù là gián tiếp hay là trực tiếp, mong cho chúng sanh đừng có cái đau khổ. Rồi thí dụ như chúng ta biết rằng một người mà có cái tâm ganh tị bỏng sáng, cái người có tâm ganh tị thì không muốn người khác có được cái sự thuận lợi bất cứ trường hợp nào. Nhưng mà thấy người, nếu như mà thấy người khác có danh thì cái người đó cũng lập tức ganh tị, cũng không muốn người khác có danh, cũng không muốn người khác có lợi. Nhưng mà ngược lại, đối với một cái người tu, đặc biệt là người có cái tâm hỷ, thì mong muốn chúng sanh đều được cái thành tựu, dù là cái thành tựu đó là trên phương diện nào, miễn là thành tựu đó là thành tựu tốt, trên phương diện tích cực. Thì cái người mà có cái tâm hỷ đó cũng mong muốn chúng sanh đó có được những cái sự thành tựu nhất định, cái thành tựu nhất định đó. Vì vậy cho nên là cái đó là thể hiện cái lòng từ, hay là thể hiện cái lòng hỷ, tâm hỷ đối với tất cả chúng sanh. Và cuối cùng thì dù chúng sanh đó có làm lỗi lầm chi đối với mình, hay là làm lỗi lầm chi đối với một người khác, thì cũng không phải vì vậy mà câu chấp, cũng không phải vì vậy mà lại là đem lòng ghét giận, mà lại luôn luôn có cái tâm tha thứ những cái lỗi lầm mà người đó gây tạo ra, chẳng hạn như vậy. Thì ở đây đó, cái tâm từ thì chúng ta nghĩ như một cách là cái người mà rải tâm từ, nghĩ người con, tất cả người con của mình đều là người con do mình sanh ra, thì có cái tình thương. Thì cái người mà rải tâm từ á, cũng mong cho tất cả chúng sanh được trọn đời được sự che chở, cũng như là người mẹ mà mong cho cũng như là luôn luôn rải cái tâm của mình, luôn luôn nghĩ mình như là một cái bóng mát, như là một cái điểm tựa che chở cho con dù như thế nào. Thì cái người con của mình á, thì ở đây chúng ta thấy rằng á, cái người con, dù người con, cái người mà che chở đây á, nó quý lắm. Cái người mà khởi cái tâm từ đó, cái người mà khởi tâm từ, giữ cái tâm từ mình được một cách điều đặn, giữ cái tâm từ của mình suốt trong khoảng cả cuộc đời của mình, quý giống như là một người mẹ mà chỉ có một đứa con duy nhất thôi. Cũng như trong trường hợp, cũng như là mình quý cái đôi mắt của mình nó như thế nào, thì cái người mẹ mà quý đứa con của mình, dù là đứa con đó là chỉ là một đứa con duy nhất của mình thôi, thì mình quý đứa con, cũng như là khi mà mình quý cái tâm từ của mình, và mình luôn luôn khởi cái tâm từ, nuôi dưỡng cái tâm từ bất cứ một cái trường hợp nào. Thì chúng ta thấy rằng trong cuộc tu đó thì có những cái điều là cái tâm từ luôn luôn là có cái giá trị rất là lớn và có ảnh hưởng rất lớn đối với một cái người tu. Bởi vì khi mà mình khởi tâm từ thì mình sẽ, thứ nhất là mình không có cái sự quan trái hay quán thù bất cứ một người nào. Hoặc là cái thứ hai nữa đó, là một người có tâm từ thì trong trường hợp nào cái tâm của mình luôn luôn có được cái sự an tịnh. Bởi vì mình không câu chấp, mình không phiền muộn, không sân giận, hay là mình không có một chút nệ hà gì hết. thì như vậy đó mình mới có thể rằng có được cái sự an ổn trong trường hợp nào. Cái người mà khởi tâm từ thì ở một cái nơi đông người đó, thì chúng ta thấy rằng cái người mà hay có tấm sân giận đó, thì cái người đó ở gần người nào cũng có dễ có sự đụng chạm lắm. Cái tấm sân giận thì ở một chút là sân giận, ở một chút là sân giận, thì ở với mọi người, người khác á, dễ bị đụng chạm, dù người đó là người thân, dù người đó là người thân. Cho nên là nói tới cái người nào đó mà họ có cái tâm hay giận hờn, hay tức giận, bực bội đó, thì thật sự là chúng ta có một cái điều mà dễ bị sân giận. Nhưng mà một người có cái tâm từ đó, thì cái người đó luôn luôn có cái sự mát mẻ và luôn luôn thấy được cái sự an ổn. Là vì sao? Là vì mình không có cái sự câu chấp, và cũng như là không có một cái sự hờn giận hay bất cứ một cái điều gì, dù lỗi lầm lớn hay là lỗi lầm nhỏ. Thì cái người có tâm từ đó là một cái chất liệu, khi mà một cái người khởi tâm từ đó, là một cái chất liệu tốt giúp cho cái người đó an tịnh nội tâm. Mà quý vị biết rằng cái đời tu của chúng ta đó, thì mình phải rèn luyện cái tâm của mình. Cái người có một điều đó, quý vị thấy rằng cái người mà khởi cái tâm từ càng mạnh á, càng lớn mạnh á và càng vững chắc đó, thì cái người đó cái tâm của họ nó cũng là nhẹ nhàng, cái tâm của họ nó cũng an ổn, và cái tâm của họ nó cũng luôn luôn có được cái sự thanh tịnh. Nhưng mà nếu như một người mà chúng ta có tu mà dù là bao nhiêu năm, hay là chúng ta tu bằng một cái pháp môn nào, nhưng mà không có thiếu được cái tâm từ, cái tâm từ nó rất là quan trọng. Vì cái tâm từ ở đây là nói chung, nhưng mà khởi cả bốn cái đức là từ, bi, hỷ, xả ở đây đó, thì chúng ta sẽ có được cái sự an ổn hay là cái sự lợi lạc rất là lớn. Cũng như là chúng ta đang bị cái phiền não tối buộc, đang bị cái phiền não tối buộc. Phiền não ở đây muốn nói tức là phiền não tham, phiền não sân, phiền não si, phiền não tà ký, phiền não ngã mạn. Nhưng mà nếu như tâm của chúng ta có sự tu tập đó, thì rõ ràng là khi mà mình khởi cái tâm từ lên, thì chính cái tâm của mình nó có được cái sự an ổn, và cái phiền não này nó sẽ được loại bỏ đi. Thì khi mà mình loại bỏ được một cái phần phiền não nào đó, ví dụ như một người mà loại bỏ bớt những cái phiền não sân á, thì họ sẽ giải thoát ra khỏi cái sân. Tức là sân tâm cũng là một cái phiền não rất là lớn, cũng như là sân tâm là một cái mối nguy hại rất là lớn đối với chúng sanh. Rồi tham tâm cũng là một cái phiền não rất là lớn, và là si tâm cũng là phiền não rất là lớn. Như vậy là căn gốc cội nguồn của phiền não đó, mà nếu như một người mà khởi tâm từ, cái người mà lắng dịu được cái tâm thân đó, cũng là cái tâm si nó cũng có thể làm hạn chế bớt. Rồi một người lắng dịu được cái tâm thân á, cũng là làm cho cái tâm tham của mình á, nó được lắng dịu bớt, lắng dịu biết. Và khi nào mà tâm của mình lắng dịu được một chút nào đó phiền não, ví dụ như tâm lắng dịu bớt những cái sân, thì mình sẽ giải thoát được một phần của cái sân rồi. Rồi tâm mà lắng dịu hết hoàn toàn cái sân á, thì thật sự là mình được giải thoát được cái sân, giải thoát được cái sân. Rồi tâm mình lắng dịu được một chút phiền não thô nào đó là tham đó, phiền não tham nào đó về thô thế, thô thiện, thô đó, thì cái người đó sẽ giảm bớt những cái tham đó, nó nhẹ nhàng bớt. Rồi mình giải thoát hết, mình dứt hết cái phiền não tham á, thì mình sẽ được giải thoát được cái tham. Đây là cái điều mà chúng ta thấy rằng nói đến cái từ tâm, mà nói đến sự giải thoát, từ tâm giải thoát. Thì cái người mà tu tập về từ tâm á, được lớn mạnh á, thì cả cái người mà được cái sự an ổn, cái người tu tập đó cũng được sự an ổn rất là lớn, an ổn rất là lớn, và được thành tựu, được diễn thiện, thành tựu ở nội tâm, được trưởng thành và lớn mạnh rất là lớn. Rồi đồng thời là tạo nên cái cái điều mà để cho chúng sanh có được một cái niềm cảm. Chúng ta nhìn một cái người mà khởi cái tâm từ càng lớn, thì nhìn vào cái nét mặt, nhìn vào cái cử chỉ cái người đó cũng biểu hiện lên cái nét gì đó thánh thoát, hay là cái nét gì đó nó biểu hiện lên cái sự mát mẻ, biểu hiện lên cái sự mát mẻ. Ngược lại, nếu như một người không có tâm từ, cái người mà hung dữ nè, rồi cái người mà giết chóc nè, cái người mà tàn hại với chúng sinh khác đó, thì thật sự là nhìn vào cái vẻ mặt đó, nó có cái vẻ gì đó mà chúng ta thấy rằng đó, nó giống như là hắc khí, hay là cái hiện lên tự là cái gương mặt nó hiện lên. Khi chúng ta nhìn kỹ vào đó thì chúng ta có thể thấy rằng là cái nét mặt này là cái nét mặt cũng không có một cái sự cảm tình, hay là cái nét mặt này nó biểu hiện lên một cái sự ở đó, đó cái người nhìn vào đó nó cũng không thấy sự an ổn, bởi vì ở đó nó toát lên nào là cái tâm do rằng không có tu tập về tâm từ. Thì ở đây đó, cái tâm từ càng lớn mạnh thì cái sự biểu hiện của tâm tánh, hay là sự hiển hiện của gương mặt, hay là thể chất của cái người đó cũng nói lên cái nét mà cái người đó có một cái đạo mạo, hay là có lên cái nét mà của khởi lên của cái tâm từ. Thì ở đây đó, cái người mà tu tập tâm từ đó là hãy làm mình phải tu tập cho cái tâm của mình được nhuần nhuyễn như vậy, cái tâm của mình được nhuần nhuyễn như vậy. Thì cái tâm mà khi mà được nhuần nhuyễn rồi đó, thì mình rải cái tâm từ này tất cả mọi thứ không có hạn lượng, nó không có hạn lượng. Cái hạn lượng mà chúng ta biết rằng cái hạn lượng ở đây muốn nói tức là cái tâm của mình nó còn bị hạn cuộc ở trong một cái lãnh vực nào, hay là một số người nào, một khía cạnh nào, thì mình chỉ có cái hạn lượng ở trên. Nhưng mà một người mà rải tâm từ một cách rộng lớn á, thì ở đó không có cái sự hạn lượng hay ngần né. Như vậy thì nó không có tột cùng của cái khởi tâm từ, mà khi mà tâm từ này lan tỏa cho tất cả mọi chúng sinh, không phải chỉ loài người không, mà tất cả mọi chúng sinh, trong có loài vật rồi chúng sinh mà có thể là chúng ta thấy được hoặc là không thấy được, nhưng mà khi chúng ta rải tâm từ đó thì nó lan tỏa cho tất cả mọi loài chúng sinh. Đây là một cái điều mà chúng ta thấy rằng cái tâm của người mẹ giống như là cái tâm cái người mà tu tập về tâm từ đó, giống như cái tâm của người mẹ, cái tấm lòng của người mẹ đối với một người con duy nhất của mình thôi. Họ quý cái tâm từ như vậy, và họ trân trọng, cũng như là họ làm cho cái tâm từ của họ càng lớn mạnh và càng vững chắc hơn thêm trong mọi trường hợp, hay là trong mọi hoàn cảnh. Cái người tu tập tâm từ luôn luôn tạo cái sự tỏa sáng, hay cái sự mát mẻ cho chính mình, hay là sự tỏa sáng, hay là mát mẻ cho những người xung quanh, hay là những chúng sanh xung quanh là như vậy. Và cái câu ở đây đó là cái câu thứ hai được nói đến là 150, câu 150, tức là hãy tu tập tâm từ trong tất cả thế giới, hãy tu tập tâm ý không hạn lượng rộng lớn, phía trên và phía dưới cũng vậy, cả bề ngang, không hạn chế trói buộc, không hận, không thù địch. Thì điều này đó, chúng ta thấy rằng cái kết quả của cái người mà tu tập về tâm từ. Và ở đây có một điều đó là khuyên chúng ta là hãy tu tập tâm từ trong tất cả thế giới. Cái thế giới ở đây là nói đến cái bao trùm tất cả cái thế giới, theo cái thế giới quan của Phật giáo là có thể nói rằng trong 31 cõi, từ cõi dục là 311 cõi, cõi sắc 16, cõi vô sắc 10 là 4 cõi, tổng tất cả là 31 cõi. Tức là mong cho tất cả những chúng sanh ở trong tất cả cái thế giới này luôn luôn được cái sự mát mẻ, và luôn luôn có được cái sự thành tựu mà cái người mà tu tập tâm từ muốn là như vậy, mong muốn là như vậy. Rồi như vậy thì mình làm cho cái tâm của mình nó càng rộng lớn hơn thêm. Mà quý vị biết rằng không phải là chúng ta tu tập về tâm từ mà chỉ nói rằng cái niệm chúng ta tụng suông không, không phải là tụng suông, không phải nói là mong cho tất cả chúng sanh trong hướng đông, hướng nam, hướng tây, hướng bắc, hướng trên, hướng dưới, chúng ta nói như vậy, nhưng mà tâm chúng ta không khởi động. Mà đặc biệt á, khi một người mà cái tâm mà càng có tu tập thanh tịnh chừng nào đó, tức là có cái sự viên mãn về nội tâm chừng nào đó, thì cái người rải tâm từ đó nó càng rạng tỏ, cũng như là nó ảnh hưởng rất là lớn với tất cả chúng sinh, với tất cả chúng sinh. Như vậy đó, thì ở đây chúng ta thấy rằng là khi mà nội tâm của mình có cái tu tập được, tức là mình tu tập tâm của mình được được vững chắc như vậy, được rộng lớn như vậy,
thì
ở trên, ở dưới, ngang dọc, trung tâm, tây bắc, mong cho chúng ta.
They did it for the love. You may have started it, or grew up in it. You may work for a big company, or for yourself.
But
you have a passion.
Với người kia đó, người này mâu thuẫn với người kia, người này quán thù với người kia đó, thì cũng bắt nguồn từ ở cái lòng tham, bắt nguồn từ sự sân hận, bắt nguồn từ cái tâm si mê, bắt nguồn từ tâm tà kiến. Do tà kiến cho nên hiểu sai, vì vậy cho nên là sinh ra những cái sự xung đột. Rồi do lòng tham cho nên là muốn cưỡng đoạt của người khác cái gì đó, thì sinh ra những sự xung đột, nó không hợp lý, nó không hợp pháp. Rồi do lòng sân, tức là muốn mình hơn người khác, hay là muốn mình tiêu diệt người khác, hay muốn mình hủy bỏ người khác, từ đó mới sinh ra sự xung đột. Thì vì vậy cho nên là bao nhiêu cái phiền não nó làm cho cái sự xung đột. Riêng một cái người mà khởi ra cái tâm từ đó, thì mong cho cái người mà đối tượng, dù người đối tượng đó là đối tượng gây oán thù với chính mình, cái người, cái đối tượng đó là đối tượng nó như thế nào, cũng mong cho cái người đó được cái sự an bình. Dù là hướng trên, người đó ở hướng trên hay hướng dưới, hướng nam, hướng đông, hướng bắc, hướng tây, vân vân, mình luôn mong cho chúng sanh đó có được sự an lạc. Rồi cái người mà cái thế giới này mà nó làng, cái xã hội này, cái làng xóm này mà nó xung đột với nhau á, thì cũng bắt nguồn từ ở cái gì, bắt nguồn từ ở cái phiền não mà ra, từ lòng tham, lòng sân, lòng si, từ cái điều đó cho nên xảy ra cái sự xung đột, sự xung đột về quốc gia này, rồi chiến tranh quốc gia kia, rồi là người này sắc tộc này đánh với sắc tộc kia, vân vân, thì từ đó nó khởi ra bao nhiêu cái sự khổ lị với nhau. Nhưng mà một người mà khởi cái từ tâm á, thì nó không có hạn chế, nó không có buộc. Nếu một người nghĩ về cái bản ngã của chính mình, hay là người thân của mình, rồi người thân của mình, hay là không, này là người thân của mình, này là quốc gia của mình, này là những cái điều kia, ta gọi là cái tâm từ này đó, nó lan rộng cho tất cả mọi trường hợp hay là mọi người. Cái người mà tu tập tâm từ đó thì nó không có hạn chế bất cứ một không gian nào, nó không có hạn chế ở một ai, hay nó không có hạn chế ở một không gian nào, mà ở đó nó lan tỏa cho tất cả những cái điều. Và chúng ta thấy rằng á, nó mà lan tỏa tới đâu á, thì cái sự mát mẻ tới đó, lan tỏa tới đâu á, thì có cái sự an vui cho mọi chúng sanh ở đó. Ngược lại, nếu mà chúng sanh có cái sự sân hận á, hay là có sự oán thù đó, thì rõ ràng là không có cái sự an vui rồi, không có sự an vui. Và khi mà một người mà khởi tâm từ đó, thì cái người đó, nội tâm của người đó không có cái sự sân hận, không có sự sân hận. Dù là sân hận một chút cũng không nên sân hận. Chúng ta nói đến cái tư duy đó, tư duy gọi là tư duy bất thiện, tư duy về dục, tư duy về hận, hay là tư duy về hại. từ cái tư duy mà hận á, tư duy cái hận á, cho nên nó dẫn đến cái tư duy hại, tư duy hại. Từ cái mà nghĩ đến cái sự hận thù với một ai đó, một chúng sanh nào đó, thì lúc đó mới nghĩ đến cái hại, tức là nghĩ đến phương trước, nghĩ đến cách này, cách nọ để mà làm tổn hại cái người đó nhiều hoặc là ít, xa hay là gần. Nhưng mà nếu như một người mà khởi cái tâm từ rồi đó, thì bản thân của người đó không có sự sân hận, cũng như là người đó không có cái sự oán thù, không có sự oán thù. Cũng như trong kinh Pháp Cú á, Phật có dạy rằng hận thù không thể diệt hận thù, mà hận thù phải diệt bằng cái tình thương. Ở đây nói là diệt bằng cái tâm từ, chỉ có diệt bằng cái tâm từ, thì chỉ có tâm từ mới là cái chất liệu xóa mờ đi cái sự hận thù, dù hận thù đó xưa nay, hận thù xa hay hận thù gần, hận thù như thế nào. Người ta nói là cái người mà có cái tâm mà trả thù thì sớm muộn họ cũng trả. Thật sự nói cái câu này đó là cái câu mà phải nói là nuôi hờn chuốc hận đó, nuôi hờn chuốc hận một cách lâu dài thì cái đó nó cũng bản thân của cái người đó không có lợi rồi, tại vì người đó luôn luôn có cái sự nóng đốt ở trong nội tâm, nội tâm là lúc nào cũng gặp, nghĩ đến cái người đó, nghĩ đến những cái phương trước, nghĩ đến người đó, tìm cách để hãm hại, giận hờn khó chịu, rồi tìm cách để hãm hại chúng sinh đó. Thì đó là một cái điều mà chúng ta nói là do hận mới dẫn đến hại, cái tư duy về hại. Mà cái tư duy này là cái tư duy bất thiện, mà tư duy lâu ngày đó thì quý vị biết rằng có thể khiến cho thân hành động, khiến cho miệng nói những cái lời độc ác vân vân. Thì ở đây đó là cái điều mà gây bất lợi cho cái người tu, cũng như là người đó sẽ có nhiều cái oán thù, dù là xa hay là gần, dù là xa hay là gần. Thì ở đây nói đến cái điều mà được nói, tức là khi mà một người mà có tu tập với tâm từ, với tất cả dù thế giới cao hay thấp hay xa hay gần gì đó, thì cái người đó luôn luôn có được cái sự an lạc trước cái đời, an lạc trước nào thì mình cũng có được cái sự an lạc. Rồi xung quanh á, cái sự cảm mến, ví dụ như mình sống ở đâu á mà mình có cái sự mát mẻ, có sự khoan dung đối với những người xung quanh á, thì mình sẽ có nhiều người bạn, có nhiều người thân. Nhưng mà ngược lại á, là mình sống mà khó khăn, mình sống mà hung dữ, hay là mình sống là mình gây hờn chuốc oán đó, thì rõ ràng là nó sinh ra cái quan trại, mà ở đó mình không có cái đường rộng mở như chính mình. Mình sống nó là đất rộng mà không có chỗ dung thân, do là mình là không có một cái khởi tâm từ khoan dung hay cái sự mát mẻ đối với chúng sinh, thì ở đó mình sẽ tìm cái cách trở. Khi mà mình đi đến ở đâu á, được người khác quý mến mình, thì thật sự mọi chuyện gì nó cũng có thể là suôn sẻ cho mình. Còn nếu mà mình đi đến đâu mà người ta không ưa mình, người ta ghét mình hay người ta oán thù với mình, thì mình có nhiều cái điều bất lợi, có nhiều cái đời bất lợi. Bản thân của mình nó cũng là sự hồi hộp, do là mình không có sự tu tập tâm từ. Mình khi mà không có tu tập tâm từ á, thì mình nghĩ rằng là tại vì trước đây mình đã oán thù với họ, hay trước đây mình sống mà để cho người khác không thương mình, không quý mình, thì rõ ràng là khi có chuyện gì đó là mình cũng không được đường rộng mở, hay không được sự giúp đỡ của người khác. Nhưng mà một người mà khởi tâm từ đó, thì chính cái người đó sống ở dù là xung quanh cái người đó có hung dữ như thế nào, thì cũng có thể là chuyển hóa được cái tâm của cái người hung dữ đó trở thành cái người tốt, hay là trở thành cái người hiền được, trở thành cái người hiền được. Và bản thân của cái người tu tập tâm từ đó cũng nhiều được cái sự an lạc, ở đó là cái nội tâm được tiến triển, do rằng cái tâm có định tĩnh thì dẹp bớt cái lòng sân, do cái tâm có định tĩnh thì dẹp bớt được cái lòng tham, do cái tâm có định tĩnh thì dẹp bớt những cái phiền não như vậy, thì là do cái sức tu tập nội tâm của cái người đó, tức là có cái tu tập tâm ý, tâm của mình chuyển đổi, mình chuyển đổi sửa đổi từ cái việc mà tham sân si, nó trở thành cái tâm mà an lạc, vượt ra khỏi sự ràng buộc của phiền não, đó là từ tâm giải thoát. Trong cái nghĩa mà chúng ta biết rằng cái giá trị của cái việc mà tu tập của một cái người tu tập về tâm từ, thì chúng tôi xin dứt lại ở đây. Tuy là còn cũng khá nhiều thời gian, nhưng mà để Chư Tôn Đức thảo luận bàn sâu thêm liên quan đến cái đề tài hôm nay, thì chúng tôi nghĩ là như vậy. Chư xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì kính chúc Chư Tôn Đức luôn luôn được sự an lạc, luôn luôn được sự an vui. Nam mô Bụt Thà Gia.
Phật thân thích trình sư phụ Phật và thân hội quý Phật tử có nghe chúng tôi nói gì không? Không biết quý Phật tử có nghe chúng tôi nói gì không? Khi tập trung đích Phật tử quý Phật tử, bây giờ chúng ta đi qua phần thảo luận mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay. Thì xin được thỉnh sư phụ Phật tử khuyên, không biết sư phụ Phật tử nghe rõ không vậy? Thì tôi tự nhiên có một vị giảng sư nói rằng nếu mà mình tu tập tâm tư mà muốn đạt đến chỗ vô lượng thì nó cũng phải đi với tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Và vị này cũng nói rằng trong tình thương của bà mẹ với thương con hay là với bất cứ ai, nếu mà tình thương đó muốn vô lượng thì nó cũng phải có đủ tâm bi, tâm hỷ, tâm xả đi với tâm tư. Thì tôi khóc, thì tôi tự nhiên có đồng ý gì chuyện đó không? Xin thử ý kiến của tôi tự nhiên.
Nam mô Bụt Thà Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sẵn Khai Gia, vậy tôi đi cũng nghe rõ không ạ? Thì thú vị có nghe không ạ? Dạ, cảm ơn Ngọc Sen, cảm ơn Supatata, tình hảo cùng mẹ chúng. Cũng có lẽ đến Đức Phật, những giáo pháp được chúng ta. Có cái lẽ đến sư trưởng, sư phụ thị siêu, chẳng tôi nhất đẳng, chẳng tôi pháp thanh. Có lẽ được mạng hạnh cùng sư tăng ra thiên nhiên. Xin chào đến quý tôn nữ cùng chư Phật tử. Kính bạch thượng tọa, quả thật thì nếu mà như mà một cái tình huống nào mà đối với một cái tinh thần như là một người mẹ thương con mà để nó tốt đẹp hơn nữa thì phát huy coi như là thiên từ giữa thiên bi, thiên hỷ, thiên xả. Ở đây là cái đối với người mẹ nào, cái đối với ai sẽ biết rồi Phật pháp. Là nên phát huy thêm. Khi quả thật thì đứng trên một cái tâm từ thôi cũng người mẹ cũng đã vô lượng, vô lượng đối với cái người con hay là một người nào khác nhiều khi rồi đó, người ta có cái tự tâm và cái tự tâm nó cũng vô lượng. Nếu như vào lúc mà chúng ta thấy Bồ Tát mà phải thực hành cái tự tâm thì nó cũng sẽ vô lượng, hay là một người bình thường. Số những người bình thường, cái tâm từ họ cũng vô lượng lắm, mà họ không có bị một cái này như đâu có. Họ đâu có hiểu về cái bi, họ đâu có hiểu về gì, họ đều đâu có hiểu về cái xả. Cái này là một trong bốn cái phạm trú mà có đôi khi người ta hành một cái mà không bằng những cái kia. Thì có những lúc người ta hành hết bốn cái cũng không chừng, thì cái nào nó cũng sẽ đưa đến một cái vô lượng. Nếu như tâm của người đó hướng tâm tới cái vô lượng đó, nếu cái tâm mà thương chúng sinh, cái tâm mà người mẹ thương con từ tâm đối với tất cả và có cái sự thương yêu đối với tất cả mọi người, và có cái tâm mà tâm xã đối với mọi người hay là tâm hỷ đối với mọi người. Ở đây là chính là trường hợp có đứng từ cái nhìn của chính con, thì con nghĩ rằng là cái đó nó chưa phải là một cách xác suất lắm. Bởi vì nếu như quả thật thì nếu như song hành bốn cái thì nó rất là mạnh, nó rất là tốt. Như là có những người, người ta vẫn một cái là cũng vẫn tốt. Đó là một trong bốn đề mục mà, đề mục mà, đề mục của Pháp Má, tức là đề mục của Phạm Trú. Tức là từ vi dị xã này để chính thức thiền định, thì nó cũng là một cái điều tốt. Nhiều khi người ta tu đề mục về tâm từ, người ta tu về đề mục tâm, đề mục về tâm bi, tâm thiện, tâm xã, vân vân. Người ta có thể tu từ đề mục, bởi vì một trong bốn đề mục, 40 đề mục, để chúng ta có từ vi dị xã mà. Thì chúng ta thấy cái đề mục về cái thiền dị thì, nên cũng ước lượng, cũng vô lượng chứ. Từ vì từ cái chỗ mà vô lượng đó họ mới chứng đắc thiền, từ cái chỗ vô lượng đó họ mới thể thành tựu các cái thiền chứng. Cho nên ở đây chúng ta thấy trên cái tinh thần tu tập á, nếu mà chúng ta đứng trên một quan điểm mà chúng ta trình bày thì có thể vị giảng sư đó trình bày ở đứng trên một cái nhìn, tức là một cái tổng thể, một cái tổng hợp thì cũng được. Mà nếu người ta đứng trong cái nhìn, ta nhìn một cái quy trình nó mang tính cá thể cũng được. Ví dụ bây giờ một người nhưng có thật, nhưng mà nào khéo biết thì vừa có chúng ta vừa có thu tâm từ, rồi chúng ta tiến, rồi chúng ta hỗ trợ thêm cái tâm bi, rồi chúng ta tập nhiều thêm cái tâm tâm thủy, rồi tâm xã, thì cái điều này quá tuyệt vời. Cũng như cái người tu tứ niệm xứ, một khi ta tu thân quán niệm xứ, khẩu quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ, không quán niệm xứ, rồi ta đi theo cái cơ tánh cái đề mục. Dù cho cái tánh đề mục nào, nhưng ở đó người ta đặt niệm, cái tánh niệm mà tỉnh giác người ta nó đi theo liên tục. Rồi đến một cấp độ thì người ta mới có cái sự liên hệ giữa bốn pháp lại thân tỏ tâm và pháp quan, mà lấy cái đề mục niệm người ta làm căn bản. Thì chúng ta thấy chúng ta thấy một cái quy trình, cho nên nếu đó rằng là một vị tu tiến một xứ là chúng ta phải tu thân, rồi chúng ta phải tiến qua đến thọ, đến tâm, đến pháp, thì ở đây là tìm theo cái khả năng và tìm theo cái yếu lý mà yếu chỉ mà cái người học trò, người đệ tử đó có thể phát huy được hay không, có thể được song hành hay không. Thế là ngay cả vừa tu tập mà chỉ trước rồi quán sau, hay chỉ sau quán trước, rồi có những người ta vừa tu chỉ quán nó song tu vân vân, thì chắc ăn thua tùy theo cái khả năng và cấp độ trình độ của người ta có thể làm được hay không, có thể thể nhập được hay không. Ở đây là một cái quy trình tu tập, một cái quy trình tu tập, nếu mà nó tự tâm, nó còn cái vô lượng tâm, hay là để mà đạt được một cái tâm vô lượng đó, thì quả thật thì đứng trên cái nhìn của chính con, tức là thường gọi cho con nghĩ rằng trên một cái từ tâm người ta cũng có thể đạt được đến cái vô lượng, trên cái bi tâm, trên cái hỷ tâm, trên cái xảo tâm, người ta cũng đạt được cái vô lượng, chứ không chỉ là hạn hẹp, tức là gì, chứ đó không phải là phải đầy đủ tất cả bốn pháp thì nó mới là mới cũng như là lên hết công sức, hay lên hết cái tập tính của nó. Không có dễ dàng chúng ta tu tập được một cái từ cái bi, cái hỷ, cái xả một cách song hành, một cách vô lượng. Một người mẹ, người ta cũng có thể khui được tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả đối với người con. Nhưng ở đó thì chỉ hạn cuộc trong người con. Nếu một người khác, người ta có thể phát huy, không cần phải là người con của ta, mà người dân nước lạ hoặc là bất cứ nơi đâu cũng có từ bi thị xã chung hết được chứ. Hoặc là chỉ có một từ tâm thôi, nó rất là hiền, nó rất là tốt, nó có cái lòng từ, sao cũng được. Phật pháp này thì chúng ta thấy nó có nhiều cái cơ tánh, nó có nhiều cái chúng sinh thì nhiều cơ tánh, bởi vì tâm của chúng sinh nó đa dạng, có người nó đa dạng do cái tâm nó đa dạng, cho nên cái sở tánh, sở hành nó cũng đa dạng. Cho nên ở dạng nào thì họ đi theo một cái gọi là cái cơ tánh của cái dạng đó của chính họ, và có những cái họ có những đa dạng thì có nhiều cơ tánh, nhiều căn tánh và nhiều cái tiết tấu của họ, họ có thể trang hòa, họ có thể mở rộng, họ có thể phát huy lên được. Ở trong cuộc đời này có nhiều người họ tiết tấu, họ có thể chuyển tải được một cách rộng là do cái khả năng của chính họ, do cái sự chuyển tải của chính họ, và do cái sự coi như chúng ta gọi là tiêu hóa của chính họ, hay là khả năng của chính họ có thể làm được. Nhưng ngược lại của những người khác, do thói quen của họ, họ chỉ làm như thế, chẳng hạn như có một số người người ta rất có quen người ta, người ta chỉ im lặng, tích tấn, không giảng thuyết, không giao du gì cả, mà cái tu của họ họ rất là khép kín. Rồi có nhiều người thì rất là hoạt bát, quảng bá và mở rộng rất nhiều so với đại chúng, so với những người xung quanh. Họ có cái lịch thiệp mặt thiệp rất lớn ở trong cái xã hội, trong cuộc sống. Thì cái đó cũng là cái thiên hướng thôi. Nhưng dĩ nhiên, khi cái người mà ít nói, khi cái người ít tiếp xúc, khi ít giao du, họ chỉ biết có một cái tiếng tôn thôi. Thì đây là những cái thiếu chỉ yếu lý mà chúng ta thấy nó rất là đặc biệt, cũng do cái căn tánh, do cái cá tính của chính cái vị đó. Thế đó phải ai cũng sẽ im lặng, ai cũng sẽ nói nhiều, ai cũng sẽ chứ tất cả là ngồi thực hành. Có những người thực hành mà không lý thuyết, có nhiều người lý thuyết mà không thực hành, có những người vừa thực hành vừa lý thuyết, hay vừa lý thuyết vừa thực hành. Đây là hay do cái căn bản mà do cái tốc độ chuyển hóa của mọi người, của mọi vị. Cho nên vì vậy trong cái sự tu tập mà chúng ta thấy nó là một cái vấn đề rất là quan trọng. Không phải chúng ta trình bày ở một điểm hướng cái nhìn của chúng ta nó cho nó là đúng, mà cái nhìn của chúng ta mà nó có dựa trên cái thần kinh sách, dựa trên thời của truyền thống hay không, hay là dựa trên kinh sách, hay là chỉ là một sự kinh nghiệm, chỉ là một sự tư duy, chỉ là một sự suy nghĩ của mình và chúng ta đưa ra kết luận, thì đó cũng là cái quyền của chúng ta. Nhưng ở cái đó nó có chính xác hay không thì ở đây thì chúng ta phải cần có cái sự mở rộng, chúng ta cần phải có một sự phân tích. Thì chúng ta thấy đó, bốn thứ vô lượng tâm, và nếu chúng ta phát huy một pháp thì có gọi là vô lượng tâm hay không, thì một trong bốn pháp đều là vô lượng tâm hết. Cho nên vì vậy chỉ nói rằng là có một cái mà ba cái kia không có tung là nó không có vô lượng tâm, thì điều này cần phải xét lại. Đứng từ cái nhìn của chính con thì các bạn xin gọi điều này nó không có chính xác lắm. Sự đó là cái nhìn của chính con. Còn có thể nói là trên ý kiến của chị Công Đức thì những ngày là nếu mà có những cái điều gì cần bổ túc thì chính con sẽ biết ngày bổ túc có thể là tốt đẹp hơn và đầy đủ hơn. Dạ, con xin có đôi điều như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Xin được thỉnh sư tổ pháp tân sư tổ tân có ở trên máy không, xin sư tổ tân có điều gì biết. Xin được thỉnh sư để được phát tính để đứng thấy có nghe rõ không? Đây có tính là giờ xin là giờ thấy thì học sinh đưa tay giờ xin đến đây anh sẽ xin lỗi đây để có tính chính cho học sinh. Thì đầu tiên thì có với trả lời câu được số lượng một cái là mình tu tập tâm từ không biết cái gì tập tâm bi tâm hỷ tâm xả tâm từ cũng có thể tu tập một mình thì không cần ba pháp kia bốn ba pháp kia. Thì đó tôi có nghĩ rằng một người thiếu tâm hỷ tính hỏi hay ganh tị thì họ có thể tu tập tâm từ được hay không, hay là một người cái tâm họ không có rung động sự đau khổ người khác, tức là không có tâm bi, họ có thể tu tập tâm từ được không? Tôi xin tỉnh ý kiến sư đó tôi. Xin bài đặt tiếp theo câu hỏi số một.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, con kính đảnh lễ chư tôn đức đang hiện diện trong room. À, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý vị nam tín nữ. À, quý vị nghe rõ không vậy? Dạ, à, nghe rõ. Dạ. Ở đây đó thì con nghĩ rằng là mỗi một cái tâm á, mỗi một cái đức tính như là từ bi hỷ xả trong bốn vô lượng tâm á, thì con nghĩ rằng mỗi một cái đức tính này, mỗi cái tâm như vậy đó, nó có một cái khả năng riêng, có cái khả năng riêng. Bởi vì nếu như mà khi mà chúng ta nói rằng một cái người mà có cái tâm mát mẻ với chúng sinh á, thì là cái tâm từ đó, là một cái trong những cái đức tính mà khi mà mình có tâm từ, có nghĩa là mình có cái sự mát mẻ với chúng sinh á, thì mình không có cái sự câu chấp, hay là không có một cái sự giận hờn với chúng sinh không. Thì ở đây đó, tôi nghĩ rằng là một người mà có được cái tâm từ đó, thì cái tâm bi và tâm hỷ, tâm xả đó, nó cũng sẽ là nó có cái sự có những cái sự ảnh hưởng, cũng như là nó có cái sự cộng hưởng, để mà khi mà mình có cái tâm từ viên mãn đó, thì con nghĩ rằng cái đức tính, cái tâm mà tâm bi nó cũng có thể dễ dàng sanh cho cái người mà đã có tâm từ, cũng như là cái người mà có cái tâm hỷ và tâm xả. Vì vậy cho nên là, nhưng mà ở đây đó, khi mà mình nói riêng rẽ đó, thì con nghĩ rằng đó, mỗi một cái tâm như vậy nó có một cái chức năng, cũng như là nó có cái công năng, có một cái công năng riêng cho một cái việc tu tập cho chính mình. Bởi vì tâm từ là cái sự mát mẻ đối với chúng sinh, tâm bi đó là không nỡ thấy chúng sinh, thấy cái sự đau khổ chúng sinh. Như vậy thì có cái sự rung động, có cái sự rung động với tất cả chúng sinh khi thấy chúng sinh bị khổ, cũng như là tâm hỷ, tức là sự hoan hỷ, hay là sự thấy được cái sự thành tựu của chúng sinh về mặt nào đó, thì có cái sự hoan hỷ, hay là có được cái sự hân hoan hoan hỷ đối với chúng sinh đó, và đặc biệt là không có câu chấp bất cứ một cái trường hợp nào đối với chúng sinh. Đó là cái tâm, sự tâm xả, sự mát, sự không có cái xả tâm đối với tất cả chúng sinh khác. Thì đây, mỗi cái đức tính của trong bốn cái phạm trú ở đây, hay là nói bốn cái đức tính từ bi hỷ xả đây, nó đều có một cái khả năng riêng, cái công năng riêng của mỗi cái tâm. Nhưng nếu như một người mà có tâm từ á, theo quan điểm của con á, thì con nghĩ rằng là một người mà có cái tâm từ lớn mạnh á, thì dễ dàng phát triển cho cái tâm bi của mình, cũng như là dễ dàng phát triển cái tâm hỷ, cũng như là dễ dàng phát triển cái tâm xả. Thì theo cái ý nghĩ của con xin có cái dạy cái ý để chia sẻ ở đây. Nếu có điều chi chưa đủ, cũng như là còn thiếu sót, thì các vị sư tôn đức, thỉnh sư tôn đức bổ túc thêm. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Xin được tiếp theo với đại đức tính, từng đại đức tính và khi thì quý vị có tính có nghe được không? Đại đức tính ở đây chúng ta nhìn thấy một cái gì mà được đưa ra về hình ảnh của một bà mẹ thương đứa con duy nhất, đứa con duy nhất. Thì ra đời thứ sáu thứ bảy là khi phẩm đặc biệt đề cập đến mô hình ảnh của mẹ với đứa con duy nhất của mình, cái tình thương đó là vô lượng, là tha thiết. Thì ở trong cái tâm từ nó có cái cách tha thiết, có cái tính tha thiết như vậy không, hay là tâm từ chỉ là một cái tâm hòa diệu mát mẻ mong chúng sanh được an lạc, nhưng chứ không nhất thiết nó phải tha thiết? Xin thỉnh ý kiến của vị Phật tử.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư trưởng, sư phụ Vị Tiêu, cùng tập Tân Quyền, cùng tập Phật Đăng. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư đoàn Đức Giác, cùng tập Phật Tăng, đại đức Minh Thành, cùng chư tôn Đức Tăng. Xin chào quý cô tu nữ cùng các vị thiền nam tín nữ. Xin cảm ơn Phật tử Hoàng Việt đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Đại chúng mặt phương tòa, kính thưa đại chúng. Nói đến một người mà tu tập tâm từ giống như là một người mẹ mà thương một cái đứa con duy nhất, là một cái tình thương tha thiết. Thì ở đây nói lên cái tình thương tha thiết ở đây có nghĩa là cái sự thương của người mẹ mà dành cho cái đứa con, nó có cái sự tha thiết. Còn nếu mà nói với khi mà một người mà tu tập với giải tâm từ, có tâm từ với những cái chúng sanh thì cũng có cái sự tha thiết, nhưng mà tha thiết ở đây có nghĩa là tha thiết mong cho những cái chúng sanh dù xa hay gần, hoặc là thân hay quen vân vân, đều được cái sự an vui, đều được cái sự mát mẻ. Tại vì đối với tâm từ thì không phải là nó dính tình thương ở trong đó. Cái trạng thái của tâm từ là mát mẻ, thành ra cái sự mát mẻ này nó khác với một cái tình thương hoặc là một cái tình cảm nào đó. Tại sao vậy? Tại sao mà ở đây chúng ta nói như vậy? Thì cái hình ảnh của người mẹ thì chỉ giới thiệu lên hoặc là làm một cái thí dụ ở trong cái trường hợp đó thôi, chứ thật sự ra thì cái đối với cái tâm từ có nhiều khi chúng ta phải dùng cái chữ tình thương để mà chúng ta làm cho mọi người ta nghe, người ta hiểu được cái điều đó. Chứ cái đối với cái tâm từ thì chúng ta thấy rằng cái tình thương này nó không có lẫn lộn mà cái tham ái vào, hoặc là nó không có lẫn lộn mà một cái sự riêng biệt gì hết. Đối với người mẹ thì nhiều khi chỉ có thương cái đứa con của mình thôi, nhưng mà cái đối với cái tâm từ thì quý vị thấy rằng là một người mà phát huy được hết cái năng lực của tâm từ là sẽ dành cho hết tất cả chúng ta. Như ở trong bài kinh chúng ta đọc, chúng ta thường đọc, dù cho cái nồi đó là cái nồi nhiều chân hay là không chân, hay là xa hay là gần, thân hay là không thân, vân vân, điều cái người tu tập tâm từ đều có cái sự hướng tâm đến những người đó. Thành ra đó, ở trong cái trường hợp này chúng ta thấy rằng khi mà giới thiệu cái tình thương của người mẹ với một cái người con thì để làm một cái hình ảnh ví dụ như vậy thôi, chứ không phải là nói lên đầy đủ với cái như là một cái người mà tu tập tâm từ đến với tất cả chúng ta. Còn nếu mà nói về cái sự tha thiết đó, thì một người mà tu tập tâm từ đó cũng có cái sự tha thiết, nhưng mà tha thiết ở đây á là cũng như cái sự mà tha thiết mong cho những người xa hay gần, thân hay quen ở đây được cái sự an lạc, được cái sự an vui. Thì khi mà cái người này có cái tâm từ đến những chúng sanh đó, thành ra ở trong đây thì chúng con nghĩ rằng là đối với cái tình thương của người mẹ với cái người con thì nhiều khi nó còn có cái sự hạn chế, nó hạn chế có nghĩa là chỉ có cái người con của mình thôi. Còn đối với tâm từ đó thì cái tình thương nó tha thiết hơn nhiều, mong lúc nào cũng có cái sự mong cho những cái chúng sanh ở xung quanh này được sự an vui hết. Thành ra cái đối với cái sự tha thiết của tâm từ là làm sao mà mong cho những người xung quanh mình được an vui, nó khác cái chỗ này với cái tình thương của người mẹ thương cái người con. Đây là những cái ý của con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa mới vừa nêu. con xin được anh giúp lời, còn nếu mà thiếu cái chi phần nào nữa con xin thỉnh từ tội đảng quay chỉ bộ túc chi thành nam mô bất thai giá.
Thưa bậc chị Tổng Đức và thưa quý Phật tử, hôm nay tư đối là một ngày chị vị giáo sư hiện diện của đồng đường rất là hoàn thiện. Bác sư Tổng Thầy Sư không biết thường gọi có nghe được Phật tử Tổng Thầy Sư có nghe được thì xin sư tập hoàn thiện giúp trả lời chị cầu sau lưng chế thức. Và bác sư Tổng Thầy Sư thì là có nghe được một lần nữa xin được hỏi là nếu thì tôi sẽ xin nghe các bạn sẽ nói xin thì tôi sẽ xin qua kỹ cho biết dạ vâng dạ và xin xin học sinh đi nghỉ sớm dạ thì tôi học sinh thì tôi học sinh có nghe được không nếu thì tôi học sinh đang ở trên máy và thì tôi học sinh nghe được xin thì tôi học sinh không thì trả lời thì cô sẽ được thực hiện nha. Chúng ta nói một chuyện ngoài đề tài một chút. Khi mà chúng ta nói về quân quan lên mặt, hành quân quan lên mặt thì có ba hạng Bồ Tát là về tinh tấn, đức tin và trí tuệ. Có nhiều người hiểu lầm đó là cái việc tu hành trí tuệ thì không tu về đức tin và tinh tấn. Vì tu về đức tin thì không tu về trí tuệ, và tinh tấn hay là việc tu về tinh tấn thì không tu về trí tuệ và đức tin. Thì theo chúng ta bàn chuyện này thôi, chúng ta mới trả lời cái chuyện từ bi di sản. Không phải là chúng ta bàn chuyện là đề người thì đó đang có xác nhận rằng dù là tam hạnh Bồ Tát, dù là hạnh tinh tấn, đức tin hay trí tuệ thì các vị vẫn có tu tập những hạnh kia, nhưng mà cái đặc hạnh của mình nó là thù thắng hơn, nó là vượt trội hơn, có đúng như vậy không? Xin hãy ý kiến của sự tòa Pháp Đăng.
Dạ, nằm mô gấp 2 giá, nằm mô gấp 2 giá, nằm mô gấp 2 giá. Cũng là có gấp 5 chứ, lễ lúc xa, Phật tên lúc Pháp, lúc Tam. Thế cái lễ tư tưởng, chúng ta tự chia, chúng ta tự sống, và tự chia, tăng, để được kèm mình hành lực Phật tính, chúng ta chỉ trong lúc Pháp, chúng ta là cổ tử, chúng ta tự tử. À, cái hình ảnh mà chúng ta hỏi đó thì chúng ta có thể hiểu như một hình ảnh bên ngoài. À, nếu mà nói đến một cái người đầu cái bằng tiến sĩ hay là nói về cậu đầu cái đáp đại học gì đại học đó thì tất cả những điểm gì trên trung bình hết, nhưng mà toán giỏi hoặc là văn giỏi, lý giỏi hoặc là quá giỏi, có nghĩa là các cái môn kia họ đều đủ điểm hết, nhưng mà cái điểm của họ về cái điểm địa lý hoặc là chữ hoặc là toán băng thì nó trội hơn một tí xíu, trội hơn người khác. Thì cũng như vậy chúng ta hiểu một cái người mà tu tập để thành tựu Phật quả đó, thì dù là tu cái hạnh trí tuệ thì trong đó cũng có đức tin và tinh tấn. Dù là tu cái hạnh tinh tấn thì trong đó cũng có đức tin và trí tuệ. Dù là tu cái hạnh đức tin thì trong đó cũng có tinh tấn và trí tuệ. Tại chúng ta thấy nếu nói nhìn vào bát chi đạo đó thì nó đều đủ những cái thành phần bát chánh đạo đều đồng sanh, trong đó tinh tấn và tuệ đó thì có nói, nhưng mà nói tính thì chúng ta không thấy ở trong cái tâm sở bát chánh. Nhưng mà thật sự ra khi mà nói đến cái sở hữu tính đó, là một trong 19 cái sở hữu tính khảo biến hành. Nên khi một cái tâm thiện ở thanh cởi đó cũng có tính niệm tàm quý vô tham vô sân gì cả, thì tính đó là cái sở hữu tính điền đó, là cái sở hữu mà nó đồng tâm với tâm thanh thiện, mà hãy sử dụng tâm thiện thì có sở hữu tính hay là sở hữu tấn, sở hữu tuệ. Nếu trong tâm những cái tâm mà có tính một cái tuệ đó, tính có trí đó, thì vẫn có cái trí ở trong đó. Nên khi chúng ta hiểu cũng như bây giờ mình nói giống như một cái nồi chè mà đạt tiêu chuẩn gì đó, nhưng mà ở đó có một cái vị béo mà nó nhiều hơn một chút xíu, một cái vị ngọt thanh nó nhiều hơn chút xíu, hoặc là cái vị mà hòa đồng nó nhiều hơn tí xíu, có nghĩa là các cái gì nó đều đồng với nhau. Còn mỗi bên thì ví dụ như là chè nó bén hơn tí xíu, hoặc là nó hơi ngọt hơn tí xíu, thì cũng là những hương vị đầy đủ ở trong đó, nhưng mà cái nào nó trội hơn tí xíu. Thì cũng như vậy, tam hạnh của Bồ Tát á, hạnh đức tinh cũng vậy, hạnh tinh tấn, hạnh trí tuệ, thì các cái vị đó đều có cả ba cái khả năng, ba cái chức năng trong đó hết, chứ không có phải chỉ là một. Chúng ta thấy nếu mà nói về một cái nồi chè hay là bất cứ một cái gì ví dụ đó, thì chúng ta cũng thấy ví dụ là nói cái nhà đó đẹp quá đi, nhưng mà trong đó nó có một cái gì nó nổi trội hơn, về phần chất liệu nổi trội hơn, hoặc là về phần trang trí nổi trội hơn, ví dụ nhà nó đẹp toàn diện, nhưng mà cái phần nổi trội hơn là cái phần đó. Thì cũng như vậy, khi mà nói đến một cái gì mà để phần Phật đó, thì dù là cái tu hạnh đức tinh thì cũng có trí tuệ và tinh tấn, dù là tu hạnh tinh tấn thì có đức tinh và trí tuệ, dù là tu hạnh trí tuệ thì cũng có đức tinh và tinh tấn. Bởi vì thường thường nếu mà chúng ta thấy một cái vị chánh hạnh đánh giác là thuyết giảng đó, cái pháp của ngài nó không phải là thuyết dụng về, ngài thuyết là có nghĩa là cái pháp mà cũng của bậc thánh, nên cái pháp đó được đầy đủ, chứ không phải như là một cái phương pháp mà ta ưa nói, một cái phương pháp độc nhất vô nhị nào đó ở trong Phật giáo, thì sẽ không có vấn đề đó cái gì. Vấn đề ở đây là các cái pháp nhân duyên, nó có nhiều nhân nhiều duyên, chứ không thể nào có một nhân một duyên, cái chuyện đó nó không có thể nào có được hết. Bởi vậy quý vị thấy trong các cái tâm mà sanh lên nó đều có căn cảnh và thức, chứ không thể cái tâm nó sanh lên mà không có vấn đề này hết. Nó phải có những cái điều kiện, hay là tâm nó sanh nó có những sở hữu đồng sanh ở trong đó, chứ không thể nào mà những cái tâm sanh mà không có sở hữu đồng sanh. Thì cũng như vậy, những cái thuộc tính tốt của nó sanh lên đó, nó nhiều cái thuộc tính ở trong đó, nhưng mà một cái thuộc tính nào nó nổi trội hơn, còn là nó ở đầu mình thấy nó, nhưng mà những cái thuộc tính kia nó vẫn có ở bên sau đó, nó cũng vẫn có đầy đủ trong đó, chứ không đến không có. Chúng ta có thể ví dụ như là một cái binh chủng vậy đó, binh chủng đó nó có nhiều thành phần ở trong đó. Là một binh chủng thì không thể nào mà chỉ có một, mà đây là một tiểu đoàn hay sư đoàn, thì cũng có nhiều cái binh chủng ở trong đó. Thì cũng như vậy, chúng ta thấy nói về cái hạnh Bồ Tát là tu hạnh đức tinh đó, thì cũng vẫn có tinh tấn và trí tuệ. Ví dụ chúng ta thấy nếu không có tinh tấn mà không có trí tuệ, cũng là không thấy đúng là được. Bởi chúng ta thấy hạnh tinh tấn là thấy đúng, nên cái vị đó mới đạt được thành Phật. Đức tinh cũng vậy, đức tinh nhưng mà tinh đúng, nó không phải là tà tính từ mặt thành Phật. Chính vì như vậy chúng ta hiểu đức tinh mà tinh đúng thì phải có trí tuệ, tinh tấn hành cố gắng mà hành đúng thì cũng phải có trí tuệ trong đó, chứ không thể nào không có hết. Nhưng mà trí tuệ đi thì cũng có đức tinh và tinh tấn. Bởi chúng ta thấy trong Pháp Di Đạo, hay là nói đến cái Bộ Pháp Thích Quan Thế Đa, Bộ Vô Ngày Giải nói rằng tấn là gì? Tấn là nâng đỡ các pháp đồng sanh, tính là hướng các pháp đồng sanh, tuệ là thấy rõ các pháp đồng sanh. Nói như vậy thôi quý vị, không phải là chỉ có một thôi quý vị. Nên bình thường quý vị thấy một cái tâm sở, một cái tâm thiện nó sanh lên, nó có 19 sở hữu tịnh hảo, trong đó có tính niệm tàm lý vô tham như thân hình cả tịnh thân tịnh tâm tịnh thân tịnh tâm như thân như tâm tịnh thân tịnh tâm tịnh thân tịnh tâm tịnh thân tịnh tâm. Chỉ là một tâm thiện nó sanh lên, nó có tối thiểu lắm phải 19 sở hữu tịnh hảo này, nó không thể nào thiếu một sở hữu tịnh hảo nào hết, nên gọi là sở hữu tịnh hảo, hay là chúng ta gọi là sở hữu tịnh hảo biến hành đó, nó luôn luôn có trong những tâm thiện. Thì khi chúng ta hiểu như vậy thì cái tâm thiện là thanh lên, nó cũng phải có những sở hữu đó. Thì những cái thuộc tính pháp là những cái sở hữu tình hảo đó, thành ra nó thanh lên trong những cái tâm mà khi mà mình làm những việc thiện thì có những sở hữu đó. Thì ở trong cái câu hỏi của thượng tọa thì tôi xin trả lời như vậy, không biết có hết cái ý của thượng tọa hay chưa.
Thì trong cái câu hỏi hiện tại thì con xin trình bày như vậy, nếu có người đơn tính mình có nói thêm thì vẫn có tình trạng.
Sao thưa quý vị, sư thầy Pháp Thân, thưa bạch sư thầy Pháp Sư, không biết sư thầy có ở trung hay không? Nếu sư thầy Pháp Sư vẫn có mặt trung thì xin sư thầy sẽ lệ cho cô phương lượng thích thật.
Chúa thầy xin chúng ta trở lại với sự tự quyền. Sự tự quyền thì đâu có nghe được không? Dạ. Sự tự quyền trong bài học ngày hôm nay chúng ta có nói về phương vị, cái hướng đông nam tây bắc trên dưới, và cũng nói đến bốn bởi vì đi đứng nằm ngồi. Thì một người phật tử có thể hỏi rằng tại sao chúng ta nói đến các phương vị, tại sao chúng ta nói đến cả bốn người nhỉ? Thì có vị trả lời rằng điều đó có nghĩa là tâm tình nên được tu tập mỗi lúc mỗi nơi, mỗi nơi tức là ở bất cứ đối với tất cả phương vị nào, mỗi lúc tức là ở bất cứ thời gian nào ở trong cuộc sống của chúng ta. Thì đầu thể viện có đồng ý là cái chuyện mà tu tập tâm từ trong bốn quay nhi đi đứng nằm ngồi là nói về tính chất liên tục của thời gian hơn là cái quan trọng của quay nhi phải không? Tại có nhiều người họ nói rằng có thể là trong lúc đi đứng nằm ngồi của chúng ta đó nó có một cái nó có một cái ý nghĩa khác. Ví dụ như nói về cái bộ sinh hoạt của chúng ta chẳng hạn, nhưng mà có vị quan điểm rằng khi mà chúng ta nói trong cả bốn hoài nghi đi đứng nằm ngồi thì có nghĩa là nó toàn thời gian chứ không phải tự tu tập bán thời gian, thì đó thì mình nghĩ sao như về thời điểm này ở chính thức thưa.
Nam mô Bố Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sáng Thầy. Thì thôi để chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Cẩm Bình, cảm ơn ông Sĩ cùng đại chúng. Còn tôi là Đức Sĩ Cẩm Đức Tân, xin chào ông Tô Nữ cùng Sĩ Phật Tử. Dạ, xin bạch thân tòa quá thật thì đến cái kinh nghiệm của chúng con thì tôi nghĩ rằng là cái nếu mà tu tập như thế là mang tính tức là bốn quay nghi, thì đây nói là xuyên suốt cái thời gian, nó không có hạn lượng cái thời gian. Chúng ta nói đi đứng nằm ngồi chứ chúng ta nói mọi quay nghi, mọi cái cử chỉ, mọi sinh hoạt của chính mình, chúng ta tu tập cái từ tâm đó nó để nó phát huy một cách cao độ. Và cũng giống như là cái câu mà để tu từ tâm là một trong những cách mà nó cũng là yếu lý đó, mong rằng tâm tôi luôn luôn mát mẻ dù hoàn cảnh nào. Tôi cũng nói làm với thân với khẩu với ý, từ tâm không nói không làm với sân tâm. Thì ở đây có nghĩa là hoàn cảnh nào cũng vậy, lúc nào cũng vậy. Nếu mình nói mình suy nghĩ hay mình làm đều thể hiện bằng cái từ tâm, không thể hiện thân tâm. Thì ở đây để cho cái vai trò của từ tâm này mà nó trưởng dưỡng, nó tốt đẹp thì phải nói rằng nó đưa đến cái còn phần của cái thời gian. Cũng như chúng ta tu tập về tính một sứ của mình là tức là sự tu tập về thân thọ tâm pháp nó phải đi xuyên suốt để dành cho chánh niệm nó phát huy tốt đẹp, nó không bị phóng dật. Thì cũng vậy, để cho cái tính của từ, của bi, của hỷ, của xả mà chúng ta trong số vô lượng tâm để chúng ta tu nó theo chúng ta một cách liên tục thì chúng ta sẽ phát huy cao độ nó và chúng ta sẽ đến đích tận của nó. Chứ còn không thể nào mà mình tu tập, tại vì lý do điều kiện và sự sinh hoạt của chúng ta, chúng ta còn một cái bận việc này phải lo cái việc kia, cho nên chúng ta bị dừng lại. Chứ sự thật là nếu mọi người mà có tâm tu tập, mọi người có tâm mà để hướng tâm thì quả thật thì tất cả những cái thời gian toàn phần, thật sự là toàn thời gian cũng vậy, toàn thời gian thì chúng ta phải dưỡng dưỡng cái nuôi dưỡng cái từ tâm của mình, cái tâm tình của mình. Bởi vì sao vậy? Bởi vì như thế thì nó sẽ tạo một cái keo sơn cho nó bó rất lớn, nó tạo một cái động lực rất là mạnh, và nó tạo một cái sức đẩy rất là lớn, mà sức đẩy đây tức là nội tâm của chúng ta nó phát huy từ tâm cao độ, thì nó phát huy từ tâm cao độ đó thì có thể nói rằng là chúng ta mới thành tựu được cái gọi là cấp tâm hữu hạ, tức là cái đề mục của phạm trú. Và đề mục của phạm trú mà được coi như là chúng ta thành tựu và chính thức thiền định, thì biết nó phải kéo suốt một thời gian thì nó mới làm được, nó làm cho cái định đó chúng ta nó lớn mạnh được. Chứ nếu như chúng ta cứ nghĩ rằng thì chúng ta chỉ làm bằng cái bán thời gian, hay là trong một thời gian ngắn, hay là chỉ một thời gian mà chúng ta ngồi chúng ta tu thôi, còn những lúc sinh hoạt khác thì chúng ta không có trưởng dưỡng cái tâm hồn của mình thì không được. Thì cho nên chúng ta thường gọi thì của thật thì người mà tu tập cái từ tâm á, thì người ấy phải có một cái sự dành hết cái thời gian cho nó. Nếu như chúng ta không dành hết là cái đó tùy duyên của chúng ta, nhưng cái việc tu nào cũng vậy, dù cho là thiền chỉ hay thiền quán, thì cũng phải dành hết sức cái cao độ, làm không ý chí một cái quyết định nó phải rất là mạnh, chúng ta mới thành tựu được. Chứ không phải là tự nhiên mình tu thăm dò, mình tu nửa chừng, mình tu xà tà, thì là mình nghĩ rằng để mình theo đuổi coi như mình thử coi như thế nào thì cái giá trị thử nó không được, mà phải thật tu, và sau đó thì chúng ta mới thấy được cái công năng, sau đó chúng ta mới thấy được cái khả năng của chính nó. Bởi vì mà tu tập như thế thì chúng ta thấy chỉ cái tự tâm chúng ta có thể là lửa nó không xâm phạm chúng ta, có thể chúng ta coi như là những cái thuốc độc mà không thể hại cái người mà đang tu tập cái tự tâm, hay là cái lửa nói chung là những cái mà tai nạn về đau nước lửa binh thì chúng ta sẽ được vượt qua, vân vân, đó là những công năng của nó. Và ngay cả những cái bệnh hoạn thì chúng ta cũng có được nhờ cái công năng của thiền định này, chúng ta có thể tránh được những cái hiểm nguy gì, cái bệnh tật vân vân. Thì để mà được như thế thì cái khả năng, cái tâm định của vị đó hay là cái tự tâm của vị đó nó cao độ, có nghe được trời người, được trời người kính lễ, khí thiên quan hệ và loài người mắt nhãn cũng đồng quan hệ. Thì một người mà nghe cả nếu chúng ta tu tập mà từ tâm á, thì vừa cái tâm hồn, lời nói và thể xác của chúng ta nó mát mẻ vô cùng, nó làm một cái trạng thái vô hại cho mọi người, và làm một cái trạng thái rất là mát mẻ cho những người xung quanh. Mà chúng ta gọi là cái trạng thái vô hại đó, hay là cái vô quý khí đó, chính khi thiên cũng đồng quan hệ, chính khi thiên cũng đồng ca tụng với những người tu tập mà chuẩn dưỡng hay là tu dưỡng cái đạo tâm, cái từ tâm nó lớn mạnh và nó khắp cùng, nó không có một cái hạn lượng, và nó cũng không có một cái thời gian nó bị giới hạn hay là bị sắp đặt, và chúng ta luôn luôn tu tập, luôn luôn nó có một cái từ tâm nó đi theo mình. Dạ, mình không có đủ điều kiện trình bày như thế, cũng có điều gì cả một tập cái cũng thành như này, nam mô Phật Thầy ạ.
Chúng tôi sẽ tự gọi lại. Chúng tôi xin cảm ơn sự thật sự viên và xin được cảm ơn người đi học để thường xin có người đi học. Xin được hỏi đề đức tính, đề đức tính, dạ. Đề đức tính là có nhiều người quan niệm rằng mình một ngày chỉ tu tập tâm từ ở trong một khoảng thời gian mà rất là đủ. Ví dụ buổi sáng mình có một giờ hoặc nửa giờ tu tập tâm từ, còn ra ngoài mình sinh hoạt sao cũng được. Nhưng mà ở đây thì các thằng tâm từ nên tu tập ở trong cả bốn cái gì đi đứng là ngồi. Thì theo đề đức tính, một người giả muốn tu tập tâm từ thật sự có phải là lúc nào cũng cần an trú trong tâm từ hay không? Xin xin ý kiến của đề đức tính.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Một lần nữa, con kính đảnh lễ Chư Phật Việt Nam cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý tu nữ cùng các vị nam nữ. Nói về cái sự tu tập tâm từ, thì con nhớ rằng khi mà đọc ở trong bài kinh này, thì có nói rằng là ít nhất chúng ta cũng tu tập tâm từ một ngày ba lần. Có nghĩa là nói cái vấn đề này là cho một cái người ở trong thần ngay mà chúng ta bắt đầu mà chúng ta tu tập, thì có ít nhất là một ngày cũng ba lần. Còn nếu mà nói về ở trong kinh tạng, ở trong kinh tạng thì những cái vị mà tu tập tâm từ đó, thì do cái đề mục này là cái đề mục mình chọn rồi, cái đề mục của mình chọn rồi, thành ra trong cái sống, trong cái đời sống tu tập hàng ngày đó, ngoại trừ cái lúc mà ăn, luôn cả lúc ăn cũng vậy, ngoại trừ chỉ có những cái lúc ngủ thì cái vị đó mới không có tu tập tâm từ. Chứ phần do cái đề mục này là cái đề mục mà mình chọn làm cái đề mục mà thường của mình, cái như là một cái đề mục mà mình thường tu tập. Thì nếu mà đối với những vị này, người ta sẽ tu tập về tâm từ suốt, ví dụ như là suốt cả một đêm, suốt cả một cái khoảng thời gian của mùa mưa hoặc là của mùa nóng, hoặc là suốt một tuần lễ vân vân. Thì cái người mà đã chọn cái đề mục tâm từ thì thường thường an trú vào trong cái đề mục tâm từ để tu tập. Còn nếu mà nói về giả dụ như là những vị khác mà tu về đề mục hơi thở đi, hoặc là tu về một cái đề mục nào khác đi, thì có rải rác những cái bài kinh Đức Phật dạy cái việc chỉ theo khi mà đi ra ngoài, đi ra bên ngoài là phải chọn một trong bốn cái đề mục bắt buộc. Đó là cái đề mục là niệm về ân Đức Phật, ân Đức Tăng Bảo, Đức Phật cũng được, hoặc là niệm về ân Đức Pháp cũng được, hoặc là niệm về ân Đức Tăng. Có nghĩa là chọn cái đề mục niệm về cái ân đức của Tam Bảo. Đây là một cái đề mục bắt buộc của các vị tỳ kheo khi mà đi ra ngoài. Rồi cái đề mục bắt buộc thứ hai ấy, là tu tập về tâm từ, có nghĩa là an trú ở trong tâm từ khi mà đi ra bên ngoài. Vì rằng một người mà an trú ở trong tâm từ khi mà đi ra bên ngoài thì tránh được nhiều cái tai nạn, Thành ra cái đề mục này á, khi mà cái vị tỳ kheo đi ra ngoài đường hoặc là đi ra bên ngoài làng thì đề mục này cũng là cái đề mục bắt buộc. Rồi nếu mà cái đề mục mà niệm ân đức Tam Bảo rồi tu tập tâm từ không có thực hiện, thì cái vị tỳ kheo phải an trú ở trong một cái đề mục là niệm về thể trược, quán tử thi hay là thể trược đó, để chi vậy? Để cho chúng ta bớt đi cái sự tham ái, bớt đi cái sự tham đắm. Đó là một người phải tu tập về cái đề mục là niệm về thể trược. Rồi cái đề mục bắt buộc thứ tư là một cái đề mục là phải niệm về cái sự chết để diệt trừ cái sự kiêu mạn. Thật sự thì quý vị thấy rằng có nhiều khi chúng ta dễ vui, chúng ta không có chịu lo tu tập. Nhưng mà ai nhắc đến thì chết, ví dụ như chúng ta thấy rằng là một người nào đó sáng hôm qua mình mới gặp, rồi bây giờ đã nghe tin đã chết rồi. Thì những cái tin đó hoặc là những cái sự kiện đó, nó sẽ làm dễ cho chúng ta quay lại với cái đề mục tu. Thành ra Đức Phật dạy cho cái vị tỳ kheo khi mà đi ra bên ngoài, nếu mà không niệm về ân đức Tam Bảo, không tu tập tâm từ, không tu tập cái đề mục mà quán về thể trược, thì sẽ tu tập về niệm về sự chết để diệt trừ cái sự kiêu mạn. Thì vậy thì lại nữa, một lần nữa thì chúng ta thấy rằng là khi mà mình đi ra bên ngoài, có khi là mình sẽ tu tập tâm từ, rồi có khi mình sẽ tu tập về quán tử thi hoặc là niệm về sự chết, đúng không? Vậy thì nếu mà một người mà tu tập tâm từ thì nếu mà cái vị nó tâm từ làm để mình thì cái vị đó khi mà đi kinh hành hoặc là làm những cái công việc ví dụ như là đắp y mang bát, nói chung là hoặc là đi ra ngoài đường vân vân, thì cái vị này vẫn an trú trong tâm từ được, còn đối với ví dụ như là có những vị khi mà tu không phải là tu với đề mục tâm từ thì có thể rằng sáng cái vị đó sẽ tu về tâm từ, rồi trưa tu tâm từ, rồi tối tu tâm từ. Còn những cái thời gian khác thì cái vị này sẽ đi theo cái đề mục thường của mình. Ví dụ như bây giờ chúng tôi nói cho quý vị nghe, ví dụ bây giờ tất cả chúng ta trong room này chúng ta tu tập về đề mục hơi thở, đề mục hơi thở đi. Nhưng mà có thể khi mà chúng ta đi ra bên ngoài, chúng ta sẽ an trú ở trong tâm từ, hoặc là chúng ta sẽ tu cái đề mục tâm từ khi mà mình đi ra ngoài. Thì cái điều này nó không có gì hết, nó không có làm ảnh hưởng đến cái đời sống tu tập của chúng ta. Còn nếu mà thật sự thường ngày cái đề mục tâm từ là một cái đề mục mà tu gốc của chúng ta, là một cái đề mục mà chúng ta thường tu, thì khi mà đi ra bên ngoài chúng ta vẫn tu tâm từ cũng được, hoặc là khi mà chúng ta đi kinh hành vân vân, chúng ta vẫn tu tập về tâm từ cũng được. Cái điều đó nó sẽ không có gây trở ngại đến với một người mà đã có cái đề mục tâm từ làm cái đề mục gốc. Thì khi mà bất cứ ở trong một cái tình huống nào chúng ta, hoặc là ở trong cái tư thế nào chúng ta tu tập về tâm từ cũng được. Còn đối với những vị khác, khi những vị hành giả khác ấy, khi mà tu tập một cái đề mục nào đó ngoài tâm từ, thì khi mà đi ra bên ngoài cái vị này sẽ tu tập tâm từ đều được hết, vì rằng Đức Phật dạy cho cái vị tỳ kheo khi mà ra bên ngoài ấy, thì có những cái đề mục bắt buộc phải tu tập, phải an trú ở trong một trong những đề mục bắt buộc. Còn nếu mà cái đề mục của chúng ta mà có cái đề mục gốc mà chúng ta tu á, mà có trong bốn cái đề mục bắt buộc á, thì chúng ta vẫn chọn tâm từ để tu tập thì nó không có ảnh hưởng đến ở bên ngoài gì hết. Đây là những cái ý con xin được thảo luận qua câu hỏi thứ 6 mà thượng tọa đã nêu ra. Bây giờ con xin được nhắc lời con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bổn Sư Thích.
Chương trình từ đó căn từ đó cũng có chút máy cũng từ đó căn có chút máy từ đó căn cũng như thế. Từ đó căn khi mà chúng ta nói thì tu tập tâm từ thì chúng ta thấy một điều rằng mỗi người có một cá tính, có người thì rất là thân thiện, rất là hòa ái, có những người thật sự là nóng nảy. Nhưng mà người ta nói rằng mình càng sân hận, càng nóng lại thì mình càng nên tu tập tâm từ. Điều đó có nghĩa là ai cũng nên tu tập tâm từ, chứ không phải đó chỉ là một pháp môn riêng lẻ để cho một người người tập tâm đó, có đúng như vậy không? Xin thỉnh ý kiến của sư phụ pháp ạ.
Cho nên lại cái chuyện mình là cái kia mình là lúc nào tập được tiền lúc kia thì mình tập tính về cái tiền lúc tăng tập lên thì mình cũng có thực sự ở trong cái câu hỏi của chúng ta thì tôi nghĩ rằng nếu cái người có tâm sân thì cũng phải tu tâm từ, thì cái tâm sân nếu mà mình không có tu tâm từ thì nó để một chi tưởng về cái tướng sân đó thì cái tâm sân mình nó nổi lên rất là nhiều. Nên cái người mà có sân cần có tu tâm từ để diệt cái tâm tham sân. Tại vì giống như một bệnh mình bị bệnh cái gì mình uống cái loại thuốc đó, mình đạp gai thì lại dùng gai cho mình lại. Mà mình sân hận á là mình sân với ai? Mình sân với chúng sanh thôi. Thành ra khi một cái người mà sân như vậy đó, mình chỉ diệt đối tượng. Thì bây giờ mình nên nuôi tâm từ là tăng trưởng cái tình thương đối với mọi loài. Như vậy thì mới có thể chặn được tâm sân của mình. Còn nếu mình không có tu cái tâm từ đó thì cũng được, mình đã tu cái đề mục khác cũng được từ cái phong cảnh không. Nhưng mà nếu mình nó thường thường mình tu cái đề mục khác mà mình dễ nổi thân như vậy đó thì mình cũng bị giác rồi. Còn nếu mà mình tu tâm từ để mình đối diện với cái tâm sân của mình đó, thì
nó lại mau kết quả hơn. Có nghĩa là khi mình thấy rằng một người mà thể mà mình sân nó là nghĩ gì đó từ rồi bây giờ mình nghĩ tâm từ đối với chúng sanh là nhiều cái khổ lắm, chúng sanh khổ đói, khổ khá, khổ bệnh hoạn, rồi khổ của đủ cái khổ thất nghiệp, rồi khổ công việc làm, rồi khổ của già, rồi khổ của người thương phải bị những cái điều này cái mọi nghĩ rất là nhiều cái sự khổ, và nên mình sẽ bớt cái tâm từ nhiều. À, giờ mình cũng nghĩ rằng đối với chúng sanh này trong luân hồi cũng đã từng là quý thuộc của mình rồi. À, bây giờ mình nghĩ như vậy thì rất là đỡ tâm thân. Tại vì cái câu tâm từ là lấy đối tượng tất cả chúng sanh, và mình mới nghĩ rằng trong một luân hồi mình đã nhiều kiếp những người là quý thuộc của mình rồi, thì Đức Phật cũng nói là không dễ dùng tiền người nam người nữ nào đó mà chưa từng làm cha làm mẹ hay là làm người thân của mình chưa từng tìm thấy được. Thì vậy thì mình thấy rằng nó những cái điều Đức Phật này dạy như vậy đó, thì mình sẽ giảm bớt cái tâm sân rất là nhiều, và từ đó mình thấy được đối với chúng sanh nó tại tầm biển giới thì không khác ở chúng sanh, vì chúng sanh nó có thể là nhiều, trong đó có rất là nhiều chúng sanh nó biểu tượng của mình. Và chính vì như vậy nên khi một người mà tu tập như vậy nó giống như là mình đã phát triển được cái tự tâm để giảm được cái thân tâm. Còn nếu mà mình tu tập những cái đề mục khác cũng có nghĩa cũng được bình thường, nhưng mà nếu mà nói để mà tu tập mà có nghĩa có kết quả sớm hoặc trễ đó, thì mình có tâm nhiều thì mình nên tu tập tâm từ, vì cái tâm từ đối trị được cái tâm sân. Bởi vì cái tâm từ là thương mến chúng sanh, hay là có nghĩa là có từ tâm đối với chúng sanh, hay là có cái sự rung động trước sự đau khổ của chúng sanh. Thì chúng có tâm từ như vậy nên mình suy nghĩ là gì đó, thì cái tâm tâm mình nó mau giảm. Và thường thường chúng ta biết là đối với tâm thân đó, là một cái tâm mà nghĩ gì đối tượng nên nó tạo ra nhiều nghiệp rất là kinh khủng. Chúng ta thấy chính là đẹp đa vì cái tâm thân mà lăn đá đè Đức Phật một mình muốn nghĩ gì Đức Phật, thành ra chúng ta thấy điều đó là cái điều mà có thể bị quải tiền cả. Và khi mà chúng ta thấy một người mà tu được cái tâm từ đối với chúng sanh, nếu mà mình có tâm sân nhiều thì mình nên ra tâm từ thì nó mau có kết quả trong sự tu tập của mình. Biết rằng tất cả những cái đề mục tu tập đó là để cho mình phát triển cái định thôi. Ví dụ mình tu tập những cái đề mục khác cũng phát triển cái định, nhưng mà bình thường giống như bây giờ mình tu tập đề mục khác, nhưng mà khi mà mình vì cái tánh thân của mình nó nhiều quá đi, thành ra cái hiện có thể là những cái đề mục khác nó lại bị gián đoạn trong cái thời gian. Còn cái đề mục tâm tử mình tu tập hoài đó, có thể là những khi người ta nói nặng nói nhẹ mình cũng thanh vẫn được, tại vì mình thấy mình quán tưởng chúng sanh là ý thức của mình nên có thể thanh được nhiều hơn. Còn nếu những cái đề mục khác thì những khi mình không có tác ý đến chúng tâm, bởi vì thường thường cái người mà tu tâm từ là lấy đối tượng là chúng sanh, nên nó khi mình lấy đối tượng là chúng sanh đó thì mình suy nghĩ là chúng sanh đau khổ như vậy đó, thì mình dễ chế những cái tâm thân. Thì theo con nghĩ là như vậy, không biết thì quý thượng tọa có cái đóng góp cái gì không, thêm không, nhưng mà con nghĩ là như vậy bây giờ không biết tại sao.
Một đoạn bị Đức Phật đề
dừng lại hình ảnh của một bà mẹ thương yêu đứa con độc nhất của mình như thế nào, thì người có tâm từ cần phát triển tâm từ như vậy. Chứ thi phạm hiểu đoạn này, đó là Đức Phật Ngài dạy người tu tập nên có một thứ từ tâm bền vững đối với tất cả chúng sinh, như là bà mẹ có một tình thương rất là bền vững với chúng sinh, với người con duy nhất của mình. Chúng ta thử trong nhìn là một điểm là đối với nhiều người, tình thương là một thứ cảm xúc, một cái cảm xúc rất là mong manh. Khi những quý Phật tử đi chùa hay là đi đến một nơi nào đó mà tìm thấy những người xung quanh, những họ rất là thân thiện, rất là dễ mến, họ dành cho chúng ta cái cảm giác rất là vui. Thì tự nhiên mình có thiện cảm với đông đông đó, mình thương những người ở đó. Nhưng mà thứ gì, cái sự thân thiện đó nó mỏng manh lắm. Đó là chưa có ai làm một điều gì để phiền mình. Cũng như một vài Phật tử mới bước vào ngôi chùa, đầu tiên đi chùa thì những Phật tử khác ở trong chùa gặp thì tay bắt mặt mình, có lời kiến thức mời gọi. Nhưng mà chỉ một thời gian ngắn sau đó thì nó lại có những cái chuyện phiền hà, không thích người này, không thích người kia, có một vài việc để đụng chạm. Và do vậy cái sự thân quen, cái sự thương mến nó là dễ dàng mất đi. Sự thân thiện trong đời sống của chúng ta nó là một cái cảm xúc rất là dễ bị biến dạng, biến tướng. Và do vậy Đức Phật kêu gọi hành giả tu tập tâm từ, hãy làm thế nào cái tâm của mình nó bền chặt giống như tình thương của một bà mẹ đối với đứa con duy nhất. Đứa con đẹp cũng thương, xấu cũng thương, oan cũng thương, lì lợm cũng thương, thành công cũng thương, thất bại cũng thương. Thì tôi gọi đó là một thứ tình thương vô điều kiện. Có nghĩa là càng chấp nhận thì chúng ta càng bền vững với tấm lòng của mình. Ngày nay thưa quý vị, đặc biệt là trong giới tu hành, những người Phật tử, chúng ta thường có thái độ rất là thiếu tâm từ với nhau. Chứ tôi không biết là quý Phật tử ở đây có bao nhiêu vị có sinh hoạt với các tổ chức Phật giáo, nhưng bản thân của chúng tôi đặc biệt ở trong giáo hội và tiếp xúc với chư tăng ni các chùa viện, thì chúng tôi thấy rằng giữa những người Phật tử với nhau dần dà người ta đánh mất đi cái tâm từ ái, mà thay vào đó đó là những người Phật, những hiềm hận, là những chỉ trích. Và hầu như lâu ngày cái tình ở trong đạo nó chỉ là một thứ quan hệ bè phái phe đảng, nó không có phải là một thứ tâm thiền mà bền chặt với tất cả mọi người. Cái tâm thiền đó là một thứ khác rất là lớn thì chúng ta sẽ biết được. Chúng tôi thấy đơn giản là có hai cái nhân vật mà bản thân của chúng tôi đã nhận rằng khi sống với cộng đồng Phật tử tại Hoa Kỳ thì chúng tôi lại đôi khi lắng nghe những người đó rất nhiều và phải phản tỉnh lại cái cảm giác nội tâm rất là nhiều. Một số lớn người Việt Nam đi vượt biển thì bị hải tặc Thái Lan cướp bóc hãm hiếp giết chóc. Và do vậy có con số không nhỏ người Việt ở hải ngoại rất là ghét và rất là thù người Thái, và kể cả họ ghét cái văn hóa Thái, ghét cả Phật giáo Thái Lan. Ví dụ như quý vị nghe Chư Tăng giảng ở trong Rung, ở đây có một số các vị mà đi sang các quốc gia Phật giáo như là Miến Điện, Thái Lan, Thích Lan, thì các vị hãy nhắc về chữ Thái, Miến Điện. Nhưng mà quý vị lời nhắc đôi khi nó có những cái phản cảm rất lớn, nhất là với những người Phật tử ở tại Mỹ mà họ đã từng đi vượt biên. Khi mà họ nghĩ đến những người lính Thái Lan rất là vô nhân đạo, rất là tàn nhẫn, đã ở dưới biển gặp hải tặc Thái Lan rồi lên bờ ở các trại tị nạn, thì gặp lính Thái Lan họ đánh đập hại hiếp, ức chế đủ điều. Và có thể nói rằng xuyên suốt trong cái quá trình mà người tị nạn đa số là đến Thái Lan đặt chân lên bờ cho đến khi đi định cư một địa phương quốc gia, thì hầu hết có rất ít người Việt Nam có cảm tình với người Thái, và phần lớn rất là ghét người Thái. Và thứ gì các cơ quan truyền giáo tin lành họ lợi dụng cơ hội đó, họ vào trong trại tị nạn, họ đem những sách vở nói về tình yêu của Thiên Chúa vân vân. Và lúc bây giờ có nhiều người tị nạn đã theo Kitô giáo, theo tin lành Thiên Chúa, bởi vì họ không ưa Thái Lan và không ưa Phật giáo Thái Lan. Thì chúng ta phải nhìn nhận một điều rằng người ta nói nếu sâu có dốt, có đốt nhà dục có nơi, nhưng mà ở trong tất cả những quốc gia mà gọi là người tị nạn đặt chân đến thì xứ Thái Lan là xứ nhiệt ngã với người tị nạn Việt Nam nhiều nhất, so với Mã Lai, so với Indonesia, so với Philippines. Hồng Kông thì họ cũng khó chịu nhưng mà họ không đến đổi như người Thái. Chỉ ở Hồng Kông thì cũng có hải tặc, chỉ vào cảnh sát và bắt trong những trại tắm thôi. Thì thứ gì bản thân chúng tôi là một vị tu sĩ, thì chúng tôi cũng phải thưa với quý vị Phật tử là chúng tôi đã từng có hai cảm giác. Một cái cảm giác khi mà đọc những tin tức về những thuyền nhân Việt Nam bị hải tặc, hay là khi đặt chân lên bờ bị những người lính Thái Lan, chính phủ Thái Lan họ đối xử như thế nào. Nhưng mà một mặt khác thì chúng tôi đã từng sống ở Thái Lan 2 năm và cho đến bây giờ cũng vậy. Khi chúng tôi sang bên đó, chúng tôi nói rằng lúc chúng tôi đến Thái Lan, chúng tôi là một người Mỹ gốc Việt, mang quốc tịch Mỹ. Và sau đó chúng tôi là một nhà sư sống ở trong chùa. Và hơn thế nữa là ở trong chùa của truyền thống Ngài Tân Sa. Do vậy, tương đối mà nói thì chúng tôi được cái sự ưu ái, được cái thịnh tình của người Thái. Tức là chúng tôi được việc sống với cái mặt tốt của người Thái nhiều hơn là mặt xấu. Như là một người tị nạn đã từng lên lên trên biển gặp hải tặc Thái Lan, hay là vào trại tị nạn của Thái, do cảnh sát Thái Lan quản lý, hay là đi xuyên qua những thành phố Thái Lan để đi định cư chẳng hạn. Chúng tôi không có gặp cảnh đó. Và chúng tôi cũng phải nói với quý Phật tử một điều là ở trong đời chúng tôi có những cái hình ảnh rất là cảm động. Có một lần, không phải một lần mà nhiều lần, chúng tôi đi với Chư Tăng sang Thái Lan, rồi quý Phật tử xuống mua trái cây, mua xoài. Họ mua, họ trả giá. Người Việt Nam chúng ta có cái tật là đường cành chân lên lần đầu, nghĩa là người ta đã bán rẻ rồi, nhưng mà mình lúc đầu cũng muốn trả giá cho rẻ thêm. Thì trả một hồi thì họ cũng bán, họ bán giá cũng rẻ, mình trả cũng rẻ. Người Thái này tính có thấp lắm. Thì thứ gì, sau khi họ bán xong hết á, thì họ, cái cô bán xoài, mình cứ nghĩ là họ cũng nghèo thôi, sống miền quê mà. Cô lựa 20 trái xoài mà loại ngon nhất ở trong rổ, cô đem đến cô cúng dường cho Sư Tăng. Thứ gì chúng tôi không biết nghĩ trong trong lòng, tại cái cảnh đó chúng tôi không nghĩ ra trong lòng, cái diễn tả cảm giác khó khăn. Trong phái đoàn của mình, quý Phật tử trả giá rồi hạ giá xuống rồi thế này thế kia, cuối cùng dĩ nhiên là người ta nói cái chuyện được mua vừa bán, nhưng mà rồi cái người này họ cũng kiên nhẫn bán xong rồi thì thật sự nghèo chứ không giàu. Đúng với những người bên Mỹ thì là những người Mỹ giàu có bao nhiêu lần, nhưng mà rồi sau hết thì họ lại đem 20 trái xoài mà là ngon nhất có chứ nên đến cúng dường Chư Tăng. Không phải chúng tôi là người nhận những trái xoài đó, mà chúng tôi cảm thấy cái chuyện đó như chúng tôi thấy cái tấm lòng của người đó nghèo như thế, nhưng mà cũng rất là may, rất là may cho chúng tôi đó. Và trong lúc mà chúng tôi nhận những trái xoài đó thì một số các phật tử khác thấy như vậy, họ rất là thương cái cô bán xoài này, họ quay trở lại, họ đã mua hết tất cả những cái xoài cô để bán. Thì chúng tôi nghĩ như vậy là những con người như vậy, những tấm lòng như vậy chúng tôi gặp rất là nhiều khi chúng tôi đi đó đi đây. Dĩ nhiên nữa là một quốc gia mà họ sùng kính Phật giáo thì phải nói là họ cũng có một cái ưu ái đặc biệt với nhà sư. Hay hoặc giả là có những lần chúng tôi đi sang Thái Lan mà đi vào cái chỗ lấy hành lý, trong lúc chúng tôi lấy hành lý thì có một vài người Thái họ làm việc trong đó, họ rất là nghèo, chúng tôi biết họ rất là nghèo. Họ đến họ chấp tay, họ đánh lễ rồi họ nói họ sẽ giúp vali chúng tôi mang ra xe. Họ khuân vác ra tới xe, chúng tôi gặp những người đó chúng tôi thương lắm. Nhưng mà có điều đặc biệt là mình cho tiền họ không bao giờ lấy, cho tiền họ giúp được gì lấy, họ chỉ chấp tay lại thôi. Rất là thương. Và bản thân của chúng tôi thì chúng tôi cũng có cái, đôi khi chúng tôi nghĩ là chúng tôi không mang cái nợ đối với những người Phật tử bên đó. Tại vì những gì mà họ đã cưu mang, họ đã tử tế bế tâm, chúng tôi là một nhà sư. Chúng tôi hiểu được tâm trạng của quý Phật tử khi mà sống tại tiền nạn, gặp người Thái như thế nào, gặp lính Thái như thế nào, và cái hận thù đối với người Thái ra sao. Nhưng bản thân của chúng tôi thì chúng tôi gặp trường hợp như vậy. Thế là chúng tôi ở tại Houston. Quý vị ở trong thời gian gần đây đó, thì tất cả người Việt chúng ta thì ai cũng rất là khó chịu phẫn quốc với cái việc mà Trung Quốc họ càng ngày càng gian ngược xâm lăng lãnh thổ lãnh hải Việt Nam. Thì chúng tôi ở gần một vài vị như Hòa Thượng người Việt đó, có đôi khi Hòa Thượng có những tiếng rất là nặng nề đối với người Trung Quốc. Thì chúng tôi cũng hiểu là chuyện dĩ nhiên một nước lớn ỷ mạnh hiếp yếu bằng cách ngăn ngược bất chấp xâm lăng đến lực phẩm quốc. Và thứ gì cái chuyện đó từ sự bất mãn một cái chính sách xâm lăng, người ta đâm ra người ta thù ghét Trung Quốc, thù ghét người Hoa. Mà gặp người Hoa thì tự nhiên có nhiều người cũng không ưa. Nhưng mà chúng tôi cũng phải nói với cái gì như vậy mà ở trong đời sống của chúng tôi thì có lẽ một lần nữa chúng tôi là một vị tu sĩ đó, thì chúng tôi cũng gặp rất là nhiều phân tử người Hoa rất là tử tế, rất là tốt. Và trong số đó thì cũng có những người mà chúng tôi quen mấy chục năm ở chùa, thành ra thì họ là người Việt có Hoa chứ không phải là người Hoa. Họ đi chùa với một cái tâm thái rất là dễ thương, rất là thành tâm và rất là thân thiết với chư tăng. Sống vui buồn thì cũng có nhau chia sẻ. Mà để nói là mình ghét thì người sắc dân này ghét sắc dân kia, thì thực sự nhiều khi đó là một vấn đề rất là phức tạp, rất là thế gì. Ngay cả chuyện mà chúng tôi đứng lên tu tập ở trong một cái tông phái gọi là Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Nhân Sĩ, thì chúng tôi hiểu có một số vị sư, một số chư tăng cảm thấy rất là bất bình khi mà đi sinh hoạt với thầy Bình Phật Tông, với thầy nói với Nam Tông là tiểu thừa là thế này thế kia, cũng bất mãn. Nhưng mà chúng tôi bản thân là một vị Phật Việt với chư tăng với thầy Bắc Tông cơ hội năm thống nhất ấy, thì chúng tôi cũng phải nói rằng ở đâu rất cũng phải, ở đâu cũng có người tốt người xấu, có người thương người ghét. Và chúng tôi sẽ cảm nhận một điều là trong cuộc đời cái tình thân người ta dành cho mình nó không có mang cái nhãn hiệu của tông phái của chúng tôi. Chứ khi thấy có một chuyện là ngay cả anh em huynh đệ cùng một nhà hay cùng một tông phái có nhiều khi còn ghét với nhau, còn làm phiền với nhau nhiều hơn là những người dân nước lạ bên ngoài, những người khác tông phái khác đạo. Nó có lạ trong đời sống là có lẽ quý vị bản thân của chúng tôi có một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt là chúng tôi đi thăm nhiều quốc gia, chúng tôi tiếp xúc với nhiều nền văn hóa, và chúng tôi thấy rằng ở mỗi một dân tộc đều có những cái dễ thương và có những cái khó thương, có những cái mà mình thoải mái, có những cái mình không thoải mái, có người tốt và người xấu. Quý vị biết rằng chúng tôi sang hành hương với Ấn Độ đó, có nhiều người đi hành hương họ ghét Ấn Độ lắm, Tại thành ra người Ấn Độ cũng có những người họ cũng chứng lắm. Họ chứng đến nỗi mà người ta nói rằng mai là Ấn Độ có Phật mới đến với Ấn Độ, mà có Phật không bao giờ đặt chân đến Ấn Độ hết. Hoặc giả là người ta có một câu nói, người ta nói rằng nếu đi đường gặp con rắn hổ mà gặp Ấn Độ thì đập Ấn Độ trước, đập đầu Ấn Độ trước, đập đầu rắn hổ. Người ta ghét Ấn Độ đến như vậy. Nhưng mà phải nói rằng trước khi sang Ấn Độ, không phải tất cả những Ấn Độ mà chúng ta tiếp xúc đều đều hiền hòa hết, không phải. Cũng có những người cũng thế này thế khác. Nhưng mà chúng ta chỉ như vậy. Ở đâu cũng có người tốt người xấu, ở đâu cũng có người đầy người khác. Mà chúng tôi không có nghĩ là chúng tôi ghét người nào đó vì cái chủng tộc, cái màu da của họ. Chúng tôi không tin vào cái tông phái của họ, cái đạo giáo. Thì chúng tôi nhắc những điều này để nói như vậy là chúng ta đang sống trong một cái thời đại mà tin đức đến rất nhanh và đến từ rất là nhiều nơi. Chúng ta rất là dễ dàng để cất chứa những cái sân tâm, những cái hiềm hận ở trong lòng. Chúng ta thử tưởng tượng một nước Iraq, quân đội Mỹ đến đánh Iraq thì cũng không biết ai công ai tội. Mỹ đến Iraq để lật đổ Saddam Hussein thì giống như Việt Nam lật đổ Pol Pot Israel ở bên Campuchia. Việt Nam sang Campuchia đánh Pol Pot. Pol Pot là chế độ diệt chủng Campuchia. Nhưng mà thành thật mà nói thì người Campuchia ít có người mà cảm ơn Việt Nam lắm, còn lớn là ghét Việt Nam. Cái chuyện người Campuchia ghét Việt Nam là chuyện muôn thuở. Trong cái tâm tư là họ cảm thấy người Việt Nam rất là ma mảnh, vì người ta phải khống chế họ. Mặc dù Việt Nam thì thường hay kể là mình là người đã giúp đánh Campuchia. Rồi người Iraq thế gì? Khi mà họ sống quằn quại ở dưới chế độ độc tài toàn trị của Saddam Hussein đó, thì họ rất thù ghét. Khi người Mỹ đang quân tới thì cơ hồ như là đã làm cho họ được thoát khỏi cái gông cùm của chế độ độc tài. Nhưng mà người Hồi giáo và người Iraq không có vui vẻ tới cái chuyện Mỹ trên đất nước của họ. Và ngay cả chính phủ Iraq cũng làm khó quân đội Mỹ. Người Mỹ chết mỗi ngày ở trong xứ Iraq để chống lại những thành phần cực đoan khủng bố. Và người Iraq thì tước đi tất cả cái quyền để bảo vệ mình trước luật pháp đối với quân đội Hoa Kỳ. Và Tổng thống Obama đã theo vết chân của Bush là rút quân ra khỏi Iraq. Chỉ một thời gian ngắn sau thì thứ gì cái tổ chức của Quốc gia Hồi giáo Islam Nation họ đã nổi lên. Và bây giờ thì họ đe dọa đến cái sự, không phải là với cái sự sự hòa bình của Iraq, mà họ đe dọa đến họ có thể tạo nên một cuộc chiến cuộc đẫm máu khủng khiếp, rất là cực đoan. Họ sẵn sàng giết người, dù đó là quốc hay là gì Iraq, dù đó là đàn bà hay trẻ em. Họ giết người một cách tàn nhẫn, giết người máu lạnh. Và chưa bao giờ thế giới xảy ra một cái thời đại mà bao nhiêu cái chuyện đau thương về số phận bi thảm của con người, như là bị phong tỏa bao dây giết chóc hạ hiếp giặc đầu như là ở tại Iraq và tại Syria, mà thế giới bó tay như vậy. Nhưng thật ra không ai hơ hái để vào cuộc hết. Tại vì sao vậy? Vậy ai vào cuộc cái gì? Người Tây Phương họ can thiệp vào thì người Iraq họ cũng cảm ơn. Mà để cho người Iraq chết thì thế giới cứ bất nhẫn. Nhưng mà quả thực là người Iraq họ không cho Tây Phương thấy được là họ là người cần được giúp đỡ, nên được giúp đỡ. Và cái tổ chức Islam Nation đó đã tạo thành một cái là họ có cái thế của họ. Họ biết là người Chỉ rất không thích người Tây Phương, nhưng mà ai có khả năng can thiệp vào, và họ như là muốn gãy vườn hoang rồi. Và họ thậm chí có lúc là có thể làm cho chế độ cầm quyền Iraq lung lay. Chúng tôi nói gì chuyện dài dòng như vậy để thấy rằng thế giới này rất là phức tạp. Cái khó của chúng ta là buổi sáng thức dậy cho đến buổi chiều, giữ được cái tâm an hòa, giữ được cái tâm mát mẻ, giữ được cái tâm thân thiện với muôn loài chúng sinh. Một cái chuyện rất nhỏ thôi, là quý vị ngồi ở trên bãi cỏ mà gặp gỗ kiến mà nó cắn chân, nó cắn là mụn, quý vị thế nào có tâm từ với con kiến được? Kiến ở bên Mỹ nhất là quý vị ở Texas, nó có là kiến khủng khiếp lắm, nó cắn cả là mụn đi, nó cắn đau, cắn là mụn, khó chịu. Hay là mình để trong nhà mà chuột nó dám, nó tấn công, nó phá hoại, không có tùy diễn được tâm từ, động chuột nó cắn lung tung hết, nó phá đủ thứ đồ hết. Chúng ta phải nói một điều, và thật ra cái bài học mà để hàm dưỡng tâm từ như một bà mẹ thương con đó, không phải đơn giản. Có lẽ về điểm này thì người nữ đó học được nhiều. Chúng tôi có nghe một vài người nói rằng thật ra con đứt nó phá lắm, nếu không phải là con mình thì rất là khó chịu được. Nhưng mà là con mình thì biết là đứa con duy nhất nữa, thì nó đẹp, nó xấu, nó lì, nó ngoan, nó hay, nó dở thì mình cũng phải nuôi, phải thương yêu. Không phải nuôi bình thường mà còn thương yêu nữa. Chấp nhận nó, chấp nhận, thương yêu và một cách bền bỉ, một cách bao trùm, một cách liên tục. Không phải là chuyện dễ dàng. Một bài học rất lớn, rất lớn như chúng ta làm thế nào để tu tập từ tâm. Thì thứ gì người ta hay ca ngợi thương yêu, ngay cả người Tây Phương cũng ca ngợi như vậy. Quý vị ngày nào ở Mỹ mà mở TV ra nghe các cái đài TV của Mỹ, họ truyền đạo đó, họ chỉ nói về tình yêu thương của Thượng Đế, họ ca ngợi lớn cái này kia. Nhưng mà thật ra dân tộc Tây Phương là một dân tộc rất là tàn nhẫn. Khi họ nói thương yêu như vậy, nhưng mà họ sẵn sàng chế tạo những vũ khí khủng khiếp, giết người cách khủng khiếp. Và ở trên thế giới này thì con người đó, thì những cái chuyện mà gọi là thương yêu, hay là tinh thần đại đồng, hay là cái tinh thần bác ái từ bi, thường là chỉ là cái lời nói đầu môi sắc lưỡi thôi. Thì cái tình thương thật sự thì rất là khó. Chứ tôi không bao giờ tin rằng có một cái thế giới mà sống hoàn toàn ở trong tình yêu thương. Chỉ có một điểm là một cá nhân, một vài cá nhân có thể phát triển cái chuyện ở trong tâm hồn, ở trong tâm mình thì có. Dạ. Nhưng một thế giới mà nhân loại hoàn toàn yêu thương nhau, thì thực sự chúng tôi không biết là có cái thời kỳ thịnh nào đó của chánh pháp, là con người yêu thương nhau không, sẽ thường là tranh chấp, thường là hận thù, thường là phân biệt, thường là kỳ thị. Rất là khó để giữ tâm an. Do vậy, chúng ta đừng nói chuyện so sánh, nói chuyện một cái công án trước mặt chúng ta, là làm thế nào mà những điều mình nghe, những điều mình thấy, những điều mình suy nghĩ, những điều mình tiếp xúc trong đời sống hàng ngày, nó không làm tổn giảm cái tâm từ của mình. Và chúng ta xem tất cả những điều đó là một thử thách với từ tâm. Giữa các ngôi chùa ghét lẫn nhau, giữa những người cùng một đạo ghét với nhau, giữa những người từ cùng trong một cộng đồng ghét lẫn nhau, cái chuyện đó không phải là chuyện mới. Chuyện đó là cái chuyện rất là bình thường. Chúng tôi đọc những bài báo của Tin Lành mà chửi thì chi giáo không còn gì hết, chi giáo được chửi thì không còn gì hết. Những người còn trong cộng đồng Phật giáo cũng thích chửi nhau như vậy. Tại vì sao? Tại vì cái bản chất của chúng ta là sân hận, thiềm hận. Do vậy luôn diễn tâm từ rất bền chắc, luôn luôn hiện hữu, luôn luôn có mặt, luôn luôn chân hòa, không phải là chuyện đơn giản. Thưa quý vị, đó là một công án lớn của chúng tôi. Chúng tôi xin có vài lời điều chia sẻ với quý Phật tử. Ngày mai này chúng ta sẽ có một bài giảng tiếp tục theo bài kinh từ đó thì kẻ bừng tỉnh, và chúng tôi sẽ làm việc của các chương trình ngày mai. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Tham Mạng đến đây được hoàn mãn. Xin còn kính lễ sư chuẩn, lễ lễ sư tôn đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị nghe về an lạc, một đêm an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích.
Con tâm người cùng một chúng trong gương, chính thống. Kính thưa ông, chư tôn đức đã mở lần tiên những đoạn đạo Phật pháp của Đức cho chúng con. Đã hướng dẫn vừa tuổi chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, người mong đem lại ngay trên đời sống, vượng đến đạo giả giải thoát luôn. Kính cảm ơn lời chúng đã lắng tâm thân tâm đến con. Xin cảm ơn quý vị mình có tính hôn tư và yểm trợ cho các phần thần trong các hoạt đều hoàn thất mỹ hạnh. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường hoạt của sự viên thành. Kính chúc quý đồng hữu luôn an lạc các tường trong chánh tâm niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, chúng ta hết tâm hồi hướng, nguyện công đức để làm kết duyên lành dễ thôi. Nguyện hồi hướng chư thiên hoàng thượng thần hộ pháp, nguyện các bậc thủ ân đồng thừa tư công đức, nguyện chúng pháp thường cầu chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Trong